Là một câu hỏi, này thì trong cái văn cái đoạn tới thì chắc có nói rồi, sách nói đó, tức là Bồ Tát không trụ tướng bố thí thì phước đức không khả, không thể nghĩ bàn. Câu này nó có tới này, nhưng mà chỉ đoạn này chỉ giảng tới. Nó không trụ sắc thanh thì nói xong này chúng ta sẽ nói được câu hỏi này luôn. Thành ra câu hỏi này thì tu mới mà kinh trả lời, kinh sẽ trả lời chính trong cái văn của kinh. Nó là vì trời chúc. Dạ chúc. Rồi sẽ nói. Thế còn cái gì nữa không? Bây giờ à, đây liên hệ thực tế không? À, liên hệ thực tế Phật tử làm như việc thiền bố thí, cúng dường cứu trợ, có phước đức hay công đức, tạo cần thiết cái xã hội hơn. Và cái gì đây nữa? Mà hỏi gì không? Đây đâu phải câu hỏi. Hey. Thì không phải là câu hỏi. Mà thì có ai hỏi gì hết hả? Không có câu hỏi nào hết. Có hết thì... thì mình nói tiếp thôi phải không? Là quý vị đồng ý không? Không có ai cái thắc mắc gì, không có ai cái vấn đề gì. Trong cái khoảng này là trong Kinh Nguyên Cang mà nhiều đoạn mà chúng ta nói riêng cái bố thí này hơi dài, nó có thể nhiều khi nói ra cái bố cục, nói gì nói theo hình thức bố cục, cái người bài viết nó chênh lệch, nó cái dài ngắn nó bất thường, thì có những đoạn sau không thể dài được, mà đoạn này thì hơi dài đấy. Là nói một cách khác thì cái cách học Kinh Nguyên Cang nó có hai cách trong đó. Một cách thứ nhất là học về vấn đề triết lý, lý thuyết. Nói tới cái không, cái vô trụ, vô sở trụ như sanh kỳ tâm, đi ra một chương tư tưởng triết học, những người mà ưa lý thuyết hay là các nhà nghệ sĩ để mà có một cái lý luận để làm thơ, để vẽ, để làm đủ thứ, nó có cái phần triết lý của nó. Thì cái từ cái phần triết lý này nó một cái ảnh hưởng tới đời sống những người nhiều khi đó một vài cái câu kinh nhớ đến mình thấy có thể khó vượt qua được, nhưng mà nhớ câu kinh như nói rằng là nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ánh, có cuộc đời này như mộng thì cũng có thể tạm thời nó giảng ra được. Nhưng mà cái lý thuyết này tới thực hành thì cũng phải đơn giản, một cái số nhảy qua như vậy nhiều khi bằng cái ảo tưởng. Như nói thế giới này là giấc mộng thì không những kim kim can mà ở đâu mà nói tới. Khổng Tử trong mấy nhà nho mà nói giấc mộng hoàng lương. Nhưng mà nhà nho thì nói đời này như giấc mộng hoàng lương. Nhưng mà vẫn mong là cái gì? Có cái lẽ cái danh gì với núi sông? Ta vẫn còn một cái danh để lại. Sống thì phải lập thân và lập danh. Thân là phải có cái... thân là gì? Nó có địa vị ở đời, địa vị. Và còn danh thì để cho lưu truyền cái hậu thế, nó vẫn có những cái, phải có một cái gì đó để người ta tồn tại, một cái lý lệ dựng lên để mà sống. Cái đó là gọi rằng là cái phần mà phần triết lý, nó dẫn tới những cái có thể là giải quyết một số vấn đề, nhưng mà có cái phần lớn dẫn thì có nhiều người học Kinh Nguyên Cang cũng biết, có nhiều người học Kinh Nguyên Cang mà nó thoát khỏi cái cảnh, thoát khỏi cái tâm trạng bị khủng hoảng, cụ thể là ở trong tù hay một số sĩ quan người xưa người ta học cải tạo ra rồi cái hoàn cảnh mà nó lên cao và té nặng mất hết tất cả, nhiều khi con người cảm thấy nhục nhã muốn tự tử, nhưng mà rồi Kinh Nguyên Cang được cứu của họ. Thì cái cứu này lâu mau không được, nhưng mà ăn ủi tinh thần sau khi trở về đời sống cũng có những cái chuyện lôi thôi khác. Cái cuộc đời nó như mộng như huyễn, bỏ đi tu, ban đầu đi tu thì với chỉ là nhiệt thành, nhưng tu một thời gian rồi thì không những huyễn mà cái gì cũng như là nó đẹp quá cũng thích nữa. Ta nói chiêm bao giả tạo, cố nằm ngủ đừng có chiêm bao, nhưng chiêm bao thấy toàn là giấc mộng đẹp không, tụi thấy mộng đẹp không, muốn nằm chiêm bao cho thiệt nhiều, quên hết cái chuyện đời nó sau đó cũng danh cũng lợi ham chức địa vị trong tăng chúng, ham chùa chuyện cho thiệt nhiều, làm nó cũng lung tung lắm, nó cái chuyện học hành Cái chuyện học kinh mà cái lý thuyết mà hiểu là một chuyện, mà hiểu rằng tưởng như mình hiểu, nhưng mà nó gây ra nhiều cái mà mình cho chính cái ảo tưởng đó mà mình tưởng mình hiểu rồi, rồi khi mình hành thì chính những cái hiểu đó nó biện minh lên những cái hành vi sai lầm mà nó che mắt mình không thấy. Cái chỗ này nhiều khi còn trở ngại quan trọng nữa, che mắt mình thấy là quên hết tất cả. Nhiều khi làm những chuyện lý luận rằng mình vô chấp, mình không có gì, thế giới này mình có gì chấp cả, chuyện vô sở trụ mà, thành làm gì cũng được. Tôi đi chỗ nào thì chơi thì được, chơi vậy là ăn uống rượu là làm cái gì, thật là mọi thứ cái gì cũng được vô chấp mà. Nó biện minh cho hành vi của mình, đầy thì không phải ít đâu, cũng không phải nhiều cũng phải ít, tình cờ gặp. Tôi không biết cái gì gặp không, nhớ tôi cũng tình cờ cũng có, mà cố ý cũng có, cái trong đời sống mình gặp này cũng nhiều. Cái phần đó là phần học kinh Kim Cang để trở thành ra là học rồi trở thành cái lý thuyết biện minh cho những cái hành vi của mình hàng ngày, cái này nó có không phải không. Thế còn cái phần thứ hai, cho nên chúng ta nhấn mạnh cái phần khác, học bằng cách cụ thể mà từ cái khởi đi, từ cái hành vi bố thí. Bố thí thì không thể nói rằng là lý thuyết suông được, cầm tiền mà cho, mà ai cho thì cũng tiếc thôi, một đồng cho cũng tiếc cân nhắc. Đi tới trước cổng chùa thấy đá măng xin ăn mày không, cho vài bắt đầu trả thấm thía gì những người có tiền có của, nhưng mà vẫn cân nhắc. Chứ không thể nói rằng là dù có nói rằng liền tiền có cửa sổ, nhưng mà nhiều khi cũng nhắm cái cửa sổ nào mà liền trong chọn người thế nào, chẳng phải cân nhắc. Thì sự cân nhắc này á, là lợi thì có lợi thật đấy, ít lợi cho mình cho người, chỉ có điều là ít lợi lớn ít lợi nhỏ chưa biết. Ngay cả những người mà ham danh cho được người ta khen cho tiền nó vẫn có ích lợi, vì rằng nếu mình ham danh hại có ích lợi cho mình thì cũng ích lợi cho người khác, là ít nhất cái người sinh họ được, cái người được cho người ta được một phần là bớt một phần khổ, được một chút an lạc gì đó, tuy rằng là an lạc nó giả tạm nhưng vẫn có được. Thành ra trong cái bố thí bao giờ một kết quả rất là cụ thể. Đây là cái điều kiện thích hợp cho người tại gia. Người tại gia tức là nói là cái tại gia trong thời Đức Phật, trong những cái thời Phật giáo, trong thời mà xã hội chưa còn nó đấu tranh phức tạp, chưa thành một cái xã hội hóa nó phức tạp như ngày nay. Nên là ở thời mà thích lên rừng ở, thích cái xã hội lên rừng ở, ngay cái thời như Tần Thiếu Hoàng, Ngũ Gia Liên, Bảo Tam Gia Liên, Bắc Đoàn liên kết với nhau, báo cáo nhau để thành một cái xã an ninh trật tự, cả một đế quốc rộng lớn. Có người chán cảnh ta vô rừng, chả ai làm gì được, vô rừng ở mấy chục năm, mấy triều đại. Từ Tần qua Hán, qua Ngụy, qua Tấn, qua mấy triều đại chả biết gì, ở sống thành cả một cái xã hội nhỏ trong đó. Chuyện tuy là cái chuyện nó giả thiết, nhưng mà nó vẫn có thể có, nó gọi là thế ngoại đạo nguyên, cái trách nhiệm. Học cái văn chương Việt Nam biết cái này. Học cái trào hồi thời đó thì bỏ đi rất dễ. Cái chuyện học trên Kim Cang nó cũng dễ. Không cần. Trong cái thời đó thì cái vấn đề bố thí nhiều khi cũng cần. Bố thí cũng cần, bỏ mình đi thôi. Nhưng mà trong một cái xã hội như ngày nay, cái sự liên kết rất là chặt chẽ như thế này, thì ngay cả người xuất gia cũng dễ dàng bỏ đi được, lên trên rừng để nó phải có hộ khẩu, nó kiểm soát, cái vệ tinh nó trời nó dòm xuống, nó nhìn thấy ông này làm cái gì ở đó, mình cũng tiến bộ không được, thì không thoát ra khỏi cái xã hội, nó chẳng cái ràng buộc như vậy. Hay cái hành vi bố thí, ngày nay thì nói chung thì ở cả cái thế giới này, từ Phật giáo, Thiên Chúa giáo, ngay cả Hồi giáo thì qua chữ thập đỏ, qua chữ thập xanh, người ta đều hoàn được bố thí rất nhiều. Mỗi người bố thí theo một cách mà hầu như cái tôn giáo nào cũng lấy cái từ thiện cái bố thí nó làm cái hoạt động chính. Đối với người Thiên Chúa thì cái bố thí, cái hành vi từ thiện nó là cả một cái sự nghiệp chinh phục từ cái thời thực dân cho tới nay. Tất cả cái bố thí mình ở người ngoài mình chê nhưng mà những cái phương tiện nó rất là tốt, hữu hiệu, đưa tất cả mọi người về với Chúa. Và người ta tin Chúa là tin Chúa và trung thành với Chúa, phục sự Chúa, thì đưa người về Chúa bằng phương tiện đưa về Chúa, điều đó là tốt. Nhưng người đạo Phật về thôi, đưa người ta về với đạo Phật, mình ưa mình nói lường gạt, nhưng nó chả có lường gạt gì. bằng phương tiện đưa mọi người về với Chúa, một cái nước Chúa nó rộng lớn ra. Hằng ngày người ta cầu nguyện mong cho danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, Đức Chúa cũng như trên trời. Nên cái chuyện nó có gì là không có gì phải là phiền trách, khen thì có không nên chê, mình không làm được. Nhiều người đã đi vào trong rừng, trong núi, khi ho cò gáy, mình thấy những người sống bên xã hội phương Tây giàu sang sung sướng, bỏ qua ngay cả Việt Nam cho những cao nguyên, sống với nước lũ, với mưa, với gió, áo quần rách rưới, người ta vẫn sống được, ta bỏ cái sống. Nó có một lý tưởng, không có lý tưởng thì làm được cái chuyện đó. Những người ngay cả như hồi xưa những người linh mục họ bỏ những cái giàu sang, những thế giới an ổn đi vào trong những cái trại bần, trại cùi, trại hổi, có nhiều người nó bị cùi, bị hổi, gương nó không thiếu. Mặc dù ta gọi là sự giàu là một cái đức tin nó vững chắc, và nhiều người ta hy sinh cả thân mạng với đức tin đó, đó là điều người ta kính trọng, nhưng phải vì những cái chuyện đó mà ta coi thường được mấy. Cái phần lãnh đạo, cái óc xâm lược, mưu mắc xâm lược, tham vọng quyền hành của những vị giáo hoàng hay một nhân viên đó, vấn đề của họ. Nhưng mà những người linh mục họ lặn lộ trong rừng, liều sống liều chết thì vì Chúa, vì con của Chúa, nó gọi là vì, mà người ta làm những chuyện cần thiết vì anh em của Chúa, người ta làm tới hy sinh. Người Phật tử nhiều khi mình nói chuyện nó dốc lên trời, nói chuyện lại từ bi vô lượng vô biên, nhưng mà làm không nổi, sống ăn ổn, mình không có làm nổi những cái chuyện này, hay là mình hiểu lại. Nhưng mà trong cái này, cái nhân căn chúng ta đã thấy rằng cái phương tiện, cái người trong hiện tại tại gia như xuất gia, nó cái điểm bố thí cho ta học được rất nhiều chuyện trong này. Ngày nó thì hiểu được cái bản chất của sự vật, bản chất của tâm lý, hiểu cái sự tham trước, hiểu cái sự vô ngã, vô ngã trong cái chuyện bố thí này. Mình học hành trong hàng ngày bằng cái sự bố thí này, hiểu được cái giáo lý trong sự bố thí này, nên là càng ngày càng hành động, càng tiếp xúc với thế gian, người ta càng đọc kinh Phật, người ta sẽ thấy sáng lên những cái chuyện này, mình thấy rằng cái chân lý là những chuyện này. Không có thời giờ để ngồi quan sát, bây giờ ngồi lắng thở vô thở ra, và bắt chục phút đã thấy rằng báo động rồi, còi nó bó rồi, xe nó kêu rồi, mọi thứ nó kêu rồi, công việc nó hối thúc, không thấy được. Chỉ có cách mà lái xe trên đường, vừa lái xe vừa ngồi nghe thì được. Nhưng cái chuyện bố thí thì không cách gì có thể làm được. Không có chuyện, người ta chỉ cần chuyển tiền mình vào trong cái quỹ foundation đó nữa, cái gì đó để chúng ta làm cũng đủ, cũng có thể làm được. Tùy ở cái tâm mình điều khiển cũng có thể làm được. Xài còn phải biết cách quan sát cái phần, tức là từ những cái hành vi cụ thể này mình đi khám phá cái chân lý, cái pháp tánh, cái sự từ trong đó. Những người đạo Chúa, người ta đi hành làm từ thiện để cái đưa, và ta hiểu được cái tình yêu của Chúa đối với loài người, khi người ta làm, khi mà những linh mục họ đi vào cái khổ của người khác, nó không xúc động cái khổ của người khác, không thể làm như vậy được, ai cũng sợ cùi sợ hủi. Mình lành lẽ như thế này, mình để cái đình hành hạ cũng cố tránh, mà can đảm mà chấp nhận, tất nhiên là niềm tin nó vững chắc, mà chính hành vi đã giữ cho họ được. Thì đây là chúng ta nói về cái chúng tôi nhắc về cái chuyện ngoài lề, nó cái từ thiện, cái hành vi từ thiện ở trong này. Rồi đây chúng ta trở lại cái vấn đề từ thiện, cái hành vi bố thí, nó gồm có cái ba phần lận. Chúng ta để trong học hỏi này, thứ nhất nói rằng chúng ta tài thí, thứ hai là tài thí, thứ hai là vô ý thí, và ba là pháp thí, phải không? Thì cái đoạn đầu chúng ta nói những cái hành vi bố thí từ tài thì chết tiếp pháp thì thực ra vì mình, gọi là cái là vì mình một cái đó, là mong kết quả cho mình, mong ích lợi cho mình, cũng như câu hỏi đó gọi là công đức đó, thì công đức là cũng mong cho mình là bố thí thế nào để tụ tu, là tích lũy tụ tập cái được nhiều công đức, và công đức là như thế nào, có hay không có, nếu bố thí không có thì bố thí như thế nào, thì cách bố thí nào cũng mong được kết quả công đức. Đó là tức là vì mình, nhưng mà trong cái vì mình chúng ta sao được nhiều. Thì bố thí trước hết là về tài thí, thì chúng ta phải tiếp xúc với vật chất rất nhiều. từ những người mà sinh ra rồi có cái tâm mà hay phóng xạ rồi này, generosity, với cái tâm nó quảng đại rộng lớn, họ hành bố thí một cách dễ dàng, có tiền của cho cũng như không. Mà may thì những người này cho hoài một cái sạc nghiệp, người ta không cho, cho như kiểu như Bill Gates, ông cho hoài, ông tiền của nhiều, ông cho từ Ấn Độ, có châu Phi, còn định cho ở Việt Nam nữa, cho hàng năm cả 2-3 tỷ bạc, họ vẫn cái cho được hành bố thí. Nhưng mà cái hành vi bố thí đó thì nó cũng như một cái là vì danh, mà hai là vì đa số là vì danh, hoặc là cũng có thể là vì cái một sọ cho ổn định, mà trong cái ý nghĩa kinh tế nó còn nhiều lắm, thì cho nó vậy nó vẫn lợi cho kinh tế chứ phải không. Nếu mà có điều kiện chúng ta sẽ nói về cái này, trong cái chuyện về cái bố thí này, thành ra những cái nhà mà tư bạc nó có cái chuyện bố thí, tức là những foundation như For Foundation rồi cái gì của foundation, nhiều cái nhà tư bản đó là trong nó vì một cái kinh tế, một kinh tế, tức là vì hiệu quả kinh tế trong chuyện bố thí này. Nói một cách tóm tắt là vì đó là bố thí là một trong những cái hành vi để tái phân phối lợi tức, redistribution, tái phân phối lợi tức trong kinh tế học. Cái tái phân phối lợi tức này nó một cái khâu quan trọng, nó chuyện từ cái sản xuất ấy, lũy sản xuất rồi tiêu thụ là qua bằng cái tái phân phối lợi tức. Nếu mà không điều hành được cái tái phân phối lợi tức thì kinh tế nào nó cũng sụp đổ. Thì trong khi mà nếu chính phủ không đủ khả năng làm cái tái phân phối lợi tức, một mình chính phủ làm không đủ, thì qua cái những cái thuyết bên xã hội, cái xã hội chung ấy chẳng hạn, nhà nước dành để làm phúc lợi xã hội, tự mình làm cái phúc lợi xã hội, dẫn tới những cái tham nhũng mọt, cái nó sụp đổ cả một cái chế độ. Thì trong cái nền kinh tế như vậy, cho nên những cái nhà tư bản tôi thấy họ giữ cái chế độ họ bằng những cái này, kỹ như tổng thống họ ra họ lập những cái quỹ, lập thư viện, như ông Bill Clinton ông hết lần tổng thống lập những thư viện, người ta biết rằng cái này ông để danh thôi, nhưng mà thực ra những cái đó trong cái chính sách kinh tế vẫn điều hành một cái xã hội. Thì bố thí về cái phương diện tài sản và vật chất, đưa là những hậu quả cụ thể mà ai có thể làm được. Điều đó có nghĩa rằng là qua cái hành vi bố thí và tài thí, người ta giữ cho một cái xã hội được ổn định. Từ những cái này chúng ta có thể đi vào trong cái thuyết của Phật giáo, người học Phật bằng cái thế nào. Thì cái lý tưởng cái Bồ Tát mà hành đạo, mình nói nhỏ quá, mình nói cho phạm vi cá nhân, mình nghĩ tới, nghĩ rộng rãi. Thành ra khi nói về bố thí cho vì chúng sanh vì đồ thì xa xôi quá, phải làm cho dòng đất nước nó xa xôi quá, làm cho mình nó chơi xong làm cho đất nước, cho một cái xã hội, cho một thế giới. Nhưng mà trong cái thiếu kinh tế mà tưởng Adam Smith nó vẫn có, nó là một người ấy, mọi cái hành vi xã hội đều vì ích kỷ tự kỷ, nó gọi là tự lợi, là self benefit, tự lợi. Cái cơ bản hay là self interest, lợi của chính mình, không có ai là không vô lợi chính mình trong hành vi kinh tế. Thành ra là nhìn từ cái quan điểm của cái chúng tổ tư bản ở đâu xíu, mọi hành vi của Ford Foundation hay là của Bill Gates hay là của cả ông tổng thống Clinton nó ra nữa, tất cả những cái này vì lợi cá nhân hết á, nhưng mà trong đó nó vẫn có, khi mà người ta nhận cái lợi cá nhân này vào những cái tập thể, chính cái lợi cá nhân này mới làm điều đẹp tốt đẹp, nó ít lợi cho cả một cái xã hội. Thì chỉ cứ làm vì mình đi, vì các ngươi đi, nó sẽ xã hội, nó sẽ ảnh hưởng tới cả một xã hội. Nhưng mà cái này thì nó hoàn toàn lợi vật chất của người đó được an ổn trong một xã hội. Cái nước Mỹ nó nhờ nhiều cái quỹ phúc lợi xã hội, nó cân bằng được một cái xã hội. Tuy rằng là thỉnh thoảng nó sinh ra những cái hậu quả, như cái qua cái nạn cái trận bão Katrina, trận lụt Katrina ở cái gì đó ở đâu quên rồi, mau quên, Los Angeles không phải, ở Louisiana, người ta phát hiện ra là cái bất công trong xã hội là vì giàu và nghèo nhiều quá, giữa cái chủng tộc giữa đen và da trắng, một cái chết chóc nhiều, tại sao bất công ở đó, ta phát hiện ra liền. Và người ta thấy những cái thiếu sót trong cái chuyện mà chính phủ làm. Tới nhiều việc trên phương diện thì có mắt kinh tế, thì cái đó nó cũng còn nhiều vấn đề, nhưng mà khi mà trên phương diện rồi ta thấy rõ, không làm được. Thì ở đây mà nếu bố thí hiệu quả, nó vẫn dẫn tới những cái án đến trật tự xã hội. Trong cái Bồ Tát Đạo, người phải nghĩ rộng lên một chút. nhất là những người Phật học mà hiểu được cái quan hệ duyên khởi, quan hệ tương quan duyên khởi, một người quan hệ với nhiều người, không có một pháp hữu vi nào mà tồn tại độc lập, đơn độc. Vì trong kinh Phật không có một thầy, có một đấng Thiên Chúa mà đứng trêu vực mình tồn tại một mình, nhưng mà quan hệ với mọi thứ, ngay cả Phật khi mình nhập pháp tánh thì Phật là tất cả pháp là tất cả Phật, không có thể riêng biệt được, không có cái riêng biệt. Thì cũng người hành đạo, người học Phật cũng vậy. Mà nói cái phương diện xã hội, trách nhiệm này là trách nhiệm tập thể, trách nhiệm liên đới, một hành vi của một người trách nhiệm cả một xã hội. Chính người Phật tử hiểu cái chuyện này cho nên người ta phải cần, không phải nói rằng cần làm là cần làm cụ thể, đó là nó cái bố thí đó. Người ta hiểu được cái việc làm của chính mình, không phải chỉ mình ta nói no cái chuyện cá nhân tôi muốn sao thì muốn, nó phải ảnh hưởng. Ngày nay như hồi xưa chúng ta nói rằng cả cái mạng tôi muốn đốt, tôi muốn chặt tay chặt chân thì chặt, nhưng mà ngày nay chúng ta thấy rằng cái chuyện không phải như vậy. Tôi chặt một ngón tay nó ảnh hưởng cả một xã hội, tôi chặt một ngón tay cái hiệu quả lao động, hiệu quả sản xuất tôi nó sẽ giảm, và xã hội sẽ mất một cái mảng về vật chất. Nhưng mà mảng vật chất đó người ta phải đền bù nữa, là cái người đó và chặt mất một ngón tay mà làm thiếu, mà tới khi họ thất nghiệp thì xã hội đóng góp cho người đó. Thành ra chỉ cần một ngón tay, đốt một ngón tay của tôi này là cả một xã hội. Người ta gọi là điếu thuốc hút thuốc, họ lao chết mà kệ tôi cũng đâu chết mà kệ tôi, mất gì mọi người. Nhưng mà ở xã hội ngày nay không thể như vậy được. Mà cái chuyện mà tôi đốt một cái đồng tiền đó, đốt không nó lại là tới cái xã hội rồi. Mà khi mình ho là xã hội nó phải đóng góp không có tiền bạc này nữa. Hay là nói về cái quan hệ duyên khởi mà người học Phật phải hiểu cái này, cái trách nhiệm của mình đối với cả một xã hội. Mà tôi muốn ăn lúc nào ăn, muốn ngủ lúc nào ngủ, mọi sự nó quan hệ với nhau trong. Tất nhiên là mọi người suy xét ăn với ngủ thế nào bằng cái bản tính tự nhiên mình. Thật ra mình không cần nghĩ tới phải làm ích lợi cho mọi người, nhưng mà chính bằng cái bản tính tự nhiên cũng được ích lợi rồi. Cái này thì nhiều khi chúng ta nói rằng mình nó ảnh hưởng bởi cái chuyện kinh tế, mà nó bị xuyên tạc bởi kinh tế của Adam Smith, là các người cứ làm lợi cho chính mình, tiêu lợi cho tốt, thì không thể lợi cho mọi người rồi. Có điều rằng là tất nhiên là không được buôn gian bán lận. Có người mà buôn gian một xí nghiệp mà luôn luôn phát triển, đừng dựa trên cái chuyện mà trắng áp người khác, phát triển đúng quy luật của nó, với sự điều hành tốt đẹp, với cái phân phối lợi tốt đẹp, thì kinh tế một cái nước nó phát triển, kinh tế một nước phát triển thì mọi cái nó đều ảnh hưởng. Cũng như chúng ta nói trong một làng chẳng hạn, mình đi tới một làng mình cứu trợ, mà nếu một cái người đó giàu ra ảnh hưởng thì xã hội nó cũng được ảnh hưởng. Một người họ giàu như tiền của thì họ sẽ có những cái ăn vặt, mua cái xôi ăn, như tiền mua cái xôi ăn thì khi bà bán xôi bà thêm được đồng, nó lợi thêm một cái. Còn nếu nghèo tất cả thì đi bán cho ai mua thì cũng nghèo như hết. Chỉ cần một người giàu thì nó ảnh hưởng được vài ba người, có thể nhiều người. Cái xã hội nó quan hệ như vậy nó quá rõ ràng đi, không thể không được. Mình thể một cách là mình coi thường cái này được. Hay là cái nói là mình dựa trên ý nghĩa quan hệ duyên khởi để hiểu mọi người học Phật thì không thể bỏ qua cái quan hệ duyên khởi này được. Nhưng mà trong quan hệ duyên khởi này, vì vậy cho nên chỉ Bồ Tát hành đạo như kinh Duy Ma Cật nói thế nào, nó có hai cái lý tưởng Bồ Tát hành đạo, gọi là tịnh Phật quốc độ và thành đạo chúng sanh. Tịnh Phật quốc độ thì cái thế giới này coi như là quốc độ của Phật, 3000 đại thiên thế giới coi như một quốc độ của Phật. Mình gọi là một quốc độ Phật thì không thể là một đất nước nghèo đói dơ dãi đầy thứ nữa, hang hóc đi qua lại khó khăn, thì làm một quốc độ Phật thanh tịnh. Mà thanh tịnh đây là gì? Đúng là cái nghiệp trong sáng mà trong sạch đấy. Cứ nói theo nghĩa cụ thể, một cái quốc độ gọi là thanh tịnh thì đây là gọi là cái môi trường thiên nhiên, môi trường tự nhiên, môi trường sống, môi sinh, những người sống trong đó không bị nhiễm độc, không bị nhiễm ô, vấn đề vận chuyển dạng sông, muốn thở lúc nào thở, muốn đi lúc nào thì đi dễ dàng, đó là chuyện tu tập. Muốn ngồi đâu tu tập cũng được, muốn ngồi đâu ngồi thiền, chỗ nào cũng có thể mình tọa thiền được, mà chỗ nào cũng có thể niệm Phật được. Đấy là một sợ giống gọi là quốc độ thanh tịnh, giống như cõi Phật mà người ta mơ tưởng thế giới Phật A Di Đà vậy đó. Lúc nào có thể niệm Phật được, lúc nào có thể tịnh tâm được, và lúc nào cũng có thể rằng là gọi là cần bố thí cúng dường, lúc nào có thể làm được. Đó là một thế giới cái thế giới mà an lành. Ôi xã hội. Cái này là thành tựu chúng sanh, thành tựu tức là thành thục. Chín mùi trong cái đạo lý, chín mùi trong cái hành thiện, chín mùi trong cái tâm tư. Tâm tư không bị sa ngã, không bị trì lạc, tâm tư nó vững vàng. Tiến tới trong cái phẩm giá luôn luôn, mà cái phẩm giá không bị rơi, bị rớt. Thì cái phẩm giá phẩm cách con người là gì? Đó không có làm cái chuyện ăn cắp, ăn trộm, gian dối, mọi thứ không có. Luôn luôn là tâm tư thiện và hiền lành. Cái lệ thiện là hai cái điểm. Nói theo cái ngôn ngữ bình thường chúng ta, thì cái người mà khi ra hành đạo nó phần phải có hai cái, nhìn thấy cái thế giới bằng hai cái phần. Một phần là con người, tức là gồm cả xã hội con người. Bằng phần khác là môi trường thiên nhiên, môi trường xã hội, môi trường tự nhiên. Cả hai cái nó quan hệ với nhau. Cái đời sống của cái con người hay là chung của sinh vật nó tác động lên thiên nhiên, và thiên nhiên tác động trở lại con người. Thành khi cải tạo không thì chỉ cải tạo con người ngồi đó mình nhắm mắt mình liêm nhiên mà cải tạo được, phải tạo luôn cả cái xã hội bên ngoài. Mà cải tạo xã hội bên ngoài không phải cải tạo bên ngoài, thế giới bên ngoài không chỉ rằng là cải tạo xã hội đi đứng có lề có phép, nhưng mà mình cải tạo theo kiểu mà nói theo cái ngôn ngữ bình xưa, làm thế nào mà cho gọi là mưa thuận gió hòa. Trong cái thời đại mà thời đại nông nghiệp, những người mà tụng kinh cầu nguyện phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, phong điều vũ thuận, mưa thuận gió hòa. Làm thế nào cũng mưa gió, và chúng ta hiểu rằng những cái tai họa, những cái bão lụt, những cái nóng, những cái môi trường, môi sinh nó bị ảnh hưởng đến con người rất nhiều. Không phải do trời làm đâu. Trước kia ta nói cho trời mưa nắng gì, ta gió tù, khẩn đạo buồn cái này, không có, người ta biết do con người rồi, ô nhiễm rồi. Xài máy lạnh nhiều quá, đi xe hơi nhiều quá, hơi xăng bốc nó nhiều quá, cái nhà máy nó thở khói phùn phụt, ảnh hưởng tới ô nhiễm môi trường, nó tạo ra là sông rồi núi, núi lở, băng lở, làm nước lục rồi nóng lạnh, mọi thứ nó xảy ra. Thành ra là nếu mà người ta cải tạo được cái tâm tư của người trong đời sống thì cải tạo được môi sinh, nó tác động lẫn nhau, không thể không được. Cái chứng minh nó quá rõ trong đời sống hàng ngày. Mà cải tạo thiên nhiên là phải tạo con người, mà cải tạo con người là cũng phải tạo cải tạo thiên nhiên, cả cái nó hỗ trợ lẫn nhau. Thì bây giờ làm một thế nào, một hành vi duy nhất mà cải tạo được thiên nhiên, chỉ một hành vi vừa cải tạo con người, tâm tư con người mà vừa cải tạo được thiên nhiên, để tạo ra cái môi trường sống nó an lành. Làm thế nào gọi là phong điều vũ thuận? Phong điều là gió điều hòa, gió không thành bão, không Katrina, không tsunami, không mọi thứ. Rồi còn vũ thuận nữa, mưa gió điều hòa, mưa chứ hay mưa không lục lội. Thuyết nghiệp bão thì cũng có thể nói được, cái thiệt cái cuối cùng á, như cái tsunami chẳng hạn, thì con người có ngăn người cách mấy rồi điều hòa cách mấy rồi vẫn nó chấn động từ cái địa tâm, từ cái lòng đất nó chấn động từ đáy biển, thì con người không thọ tới đó mà làm được. Nhưng mà điều đó nói rằng là người ta không thấy được ảnh con người, nhưng mà chắc chắn rằng là ảnh hưởng có hai phần con người, ảnh hưởng trong những cái hoạt động hiện tại, trong dụng lao động sang cho trong những tiêu thụ, nó thải những ô nhiễm ra, nhưng mà cái đó cũng một phần, nhưng mà cái chính trong người phàm hiểu đó là chính nghiệp cảm với cộng nghiệp. Người ta phải hiểu rồi, cái cộng nghiệp của chúng sanh tạo ra những cái đó, không có cộng nghiệp không thể tạo ra những cái đó được. Cũng như đầu Chúa rằng cái đó là do là người ác quá, Chúa phạt cả một cái trận tsunami như vậy, chết hàng vạn vạn người như vậy, do đâu người Phật tử được cái cộng nghiệp. Cái người cộng nghiệp bên Tây, bên Tàu, cái xứ bên Mỹ rồi ăn ổn, không biết cái không chạy của bên Thái Lan để cho rồi sống bão nó giết chết, nó dập chết, cái cộng nghiệp nó dần tới. Còn người chờ Chúa nữa rằng cái cùng nói Chúa thôi, người đó là Chúa khiến như ta đó thì mà chết, Chúa ta là Chúa hủy diệt. Cái nào ta phải có cái giải thích, chọn cái giải thích nào cho hợp lý để mà thực hiện. Trong giờ hợp lý như vậy, chúng ta thấy rằng là không thể không tái tạo thiên nhiên một con người, mà thì ảnh hưởng như vậy con người rồi, ngay cả đạo Chúa mình có người ác quá, Chúa phạt thì thành trầm bão, thì đối với Phật tử người con người hành vi cộng nghiệp tạo những cái sai lầm. Thế đó, thì sai lầm nó có hai cái, vật chất có mà tâm tư có. Trong quá khứ tổ tiên chúng ta mọi khai thác rừng, khai thác biển, khai thác mọi thứ, nó là tác động tới cái lòng đất hồi nào chúng ta không biết rồi, và trong nó cả những cái tâm tư nữa. những cái thác như vậy thực đó là do cái tham thôi. Ngày nó là chặt rừng chặt cỏ chứ lũ lụt vì đâu, vì lòng tham. Nếu không có lòng tham chả ai chặt cái này, chặt bừa bãi, khai thác dầu qua khai thác cái lòng biển, mọi thứ nó từ lòng tham mà ra. Thì nó phải tạo cả tạo hai cái, cải tạo hành vi con người và thiên nhiên con người. Thì Bồ Tát hành đạo tịnh Phật quốc độ thành tựu chúng sanh. Thì ở trong duyên mơ cật ông cũng ngồi trên rừng trên núi, bất tắc ngồi một chỗ như vậy mà gọi là yến tọa, ngồi yên. Cái người ngồi yên là gì vào đấy hả? Là luôn luôn hiện thông trong tam giới ý, mà vẫn không rời khỏi cái thiền định của mình. Nói mình lý tưởng cao siêu quá. Hiện thân tam giới là ba cõi, là luôn luôn có mặt những đây trong cái thế giới của chúng ta này, dục giới, thế giới con người, mà cả thế giới chư thiên cao chót vót, trên cái tầng trời cao chót vót, ở nào cũng thể hiện thân được. Nhưng mà tâm lúc nào cũng yên, cũng ổn định. Đây chỉ nói tới cái lý tưởng. Cái lý tưởng muốn nói rằng là không nhất thiết là phải vào rừng núi ngồi một chỗ. Cái đầu tiên là phải cải tạo thời một cái đã, ngày nay không thể bỏ dễ dàng đi được. Ngay cả thời Đức Phật cũng thế thôi, ngay cả chính Đức Phật ấy, cái xã hội thời Đức Phật ấy thôi. Mặc dù rằng nó không can thiệp, nhưng mà trực tiếp gián tiếp vẫn can thiệp rất nhiều. Chiến tranh và hòa bình trong thời Đức Phật cũng bao nhiêu giai đoạn mà gián tiếp Đức Phật đã cản bao nhiêu cuộc chiến tranh. Vậy có khi thành công, khi thất bại, khi nghiệp cảm của người nó lớn quá. Ngay cả cái chuyện cướp một cái sòng trố loạn vì Angulimala thì Đức Phật đích thân đi giải quyết, chinh phục người ăn cướp, mà cả cái quân Ba Tư Nạc cũng thể làm được. Nếu mà Ba Tư Nạc dẫn quân chuẩn bị bung quánh một trận thì nó phải dây như chết chóc rất nhiều. Chính Đức Phật đã đi cảm hóa được cái này, thì mình nói rằng là cái Phật là siêu xuất tam giới, không gì như không phải là vô tâm, nó gián tiếp là vì rằng không muốn để cho những đệ tử trong cái chuyện đó là ham quyền, ham tham danh lợi trong cái chuyện này. Cho nên nói rằng là tách rời khỏi xã hội, nhưng mà nó vẫn ảnh hưởng, vì trong cái duyên khởi không thể không ảnh hưởng được. Chứ để những đệ tử Phật đừng có dính vào những cái chuyện đời nhiều mà thành là tham đắm. Ban đầu thì nó đi làm chùa để cúng dường Phật cho Phật tử tu hành, nhưng mà cuối cùng thì ngoài cái chuyện làm chùa đó chả biết làm gì nữa, không còn làm gì ngoài cái chuyện đi làm chùa đó, cho to chả biết làm gì nữa. Ngay cả chuyện cứu trợ thế thôi, ban đầu cứu trợ vì người, nhưng cuối cùng không biết cứu, không cứu trợ không biết làm cái gì, không từ thiện biết làm cái gì. Nghĩa là không còn cái pháp, không còn cái tiến bộ nào nữa, ngoài cái chuyện là hết cho giờ này qua cho về khác. Thì cái từ thiện nó cũng vô ích, cũng như người chú mà từ thiện mà không làm lớn được cái tình yêu của chú đối với con người, đối với mình và đối với người khác, thì cái từ thiện nó cũng vô nghĩa thôi. Đối với cả người chú cũng vô nghĩa, đừng nói người Phật tử. Thì ở đây là nói là thì cái ba cái phần ấy, đây chúng ta nói nhắc lại cái hơi rộng một chút. Trong cái hành vi là bằng một cái hành vi rất là bố thí, mà nó có thể rằng là nó có thể dẫn mình đi tới những cái ý nghĩa cao siêu. Thầy thấy Kim Cang sẽ thấy từ cái bố thí mà dẫn tới rằng là vô sở bố trụ xứ. Nhưng mà trước hết là phải nói tới cái là định Phật quốc độ thành tựu chúng sanh ngay nã, bằng cái cụ thể của nó, làm cho mọi người có công ăn việc làm, mọi người tham gia vào trong cái chuyện hoạt động của mình, xã hội hóa cái từ thiện thì mới thành tựu được. Cái điều này nói trong kinh Nguyên Thủy đã có, mà chúng ta cứ hay gọi là kinh Tiểu Thừa, kinh Nguyên Thủy, kinh A Hàm và Nikaya Pali. Trong cái kinh mà Đức Phật nói, nếu nhiều kinh mà ráp lại chúng ta sẽ thấy cái ý nghĩa này. Trong một đoạn kinh kể cái chuyện rằng là trong cái thời quá khứ, các chuyển luân vương xuất hiện, gọi là thấm vương xuất hiện đó, một thời gian rất dài một người sống an ổn, tới sau một giai đoạn nữa thì theo cái luật xã hội và tâm tư mà cái ông vua chuyển luân vương cuối cùng ông này hơi lười biếng, ác thì không ác nhưng mà lười biếng, không có để ý tới chuyện là coi dân chúng nữa, thì cái nạn đói bắt đầu nó phát sinh. Nạn đói bắt đầu phát sinh thì đói quá thì người ta điên ăn cắp trộm thối, cái chuyện này là quy luật từ cổ lai hy vẫn vậy. Đói quá muốn ăn thì mình làm không nổi phải đi cắp người khác, ra đường đói quá trời những người quá chính nhân con tưởng mà thà chết còn hơn là làm mất giá trị con người. Một triệu người thì tới 999.000 người thì chắc phải đã làm cái chuyện này rồi. Là nói qua thế ổ miền ta lén lén này, không ai dòm tới thộp một cái, không dòm nói người già giàu thế thôi, giàu có hàng tỷ mà đi làm ra để làm kinh tế làm ăn mà thấy người ta lơ đạn chút là giật cái mối liền, làm cái thâu về mình liền, nó cũng là cắt, đó gọi là cướp đêm là trộm, cướp ngày là quan, quan còn cắt mà dân còn cắt, đánh thuế bừa bãi một cái cắt, thấy đứa cái lòng tham người như những đói nghèo như một cái, thôi để nói chung là đứa này xin trộm cắp thế đó. Thế rồi cái trộm cắp nó phần nằm xã hội thì vua mới là cái kêu reo vua phải cho có lính đi tuần đấy, đi chặn cắp bằng bắt, bắt được thẳng trộm về đưa tới cho vua xử, vua hỏi sao mày đem trộm. Nói giờ tâu thiên vương là con đói quá rồi thì làm sao giờ, phải đi trộm thôi. Đói quá thì cho nó ăn, biểu xuất kho, cho nó mấy cái gạo, về nuôi con cái nó đó. Bây giờ có ăn uống lo làm ăn nhé, không có hết đói rồi, lo đi làm ăn đựng cắp nó dạ. Về hàng xóm hỏi, sao mà mày bị bắt mà vua xử tội thế nào? Nói, chả có tội xử gì. Ta nói đói quá, ngày vua thấy đói quá, cho gạo. Cái này, chàng này vậy mà khôn, cắp mà được vua cho tiền đó thì dạy gì đi làm, thế là đi cắp. Thì vua thấy sao mình cho phát kho ra cho bố thí mà càng ngày ăn cắp càng nhiều, thế này là thế nào, cắp trộm này như thế nào, khó quan. Còn nay ăn cắp bây giờ bố thí kiểu như vua khuyến khích mới lười biếng, người lười biếng thì nó xin ăn trộm cắp. Đây là cái hành mặt, cái mặt trái của từ thiện. Cái hậu quả này không phải, có ngay cái xã hội Việt Nam ở đây người ta chứng kiến nhiều cái này, ngay trước cổng chùa Già Lam đồ thấy rồi, cắp trộm đồ thấy rồi, có nhiều cái cắp trộm rồi là đi xin ăn mày thôi chứ không chắc cắp trộm, nhưng mà từ trộm xin mày xin đến nhiều cái biến chứng, chùa dẹp không nổi, chẳng lẽ kêu con ăn tới chùa cà gác, nó là gác trước kia nó gác quá tợ, bây giờ muốn gác nữa, nó không giải quyết được, nhiều cái tệ nạn xảy ra vô cùng. Nhiều người ta khinh thường nhưng mà chúng ta bị do nghèo đói như chứng bệnh không thể khinh được. Làm thế nào người ta hết nghèo đói, phú quý sinh lễ nghĩa thì hết cái chuyện này. Việc kéo đói quá bằng cũng sinh đạo tặc, mà khi đạo tặc rồi không còn biết lễ phải gì nữa. Thế trong đó có người á, cái chuyện cụ thể tình cờ mua cái vé số, mười số có một hai nghìn đó mà chúng được mấy chục triệu bạc, là không còn điên xin ăn mày nữa. Nhưng mà chúng mấy chục triệu bạc thôi làm gì, không làm vốn làm ăn gì hết, là tiêu xài cho đã. Mọi cái đèn là cái người giàu có thế nào là tiêu như vậy, cai gái rượu chè đủ thứ hết á. Đâu chừng ba tháng sau lọc cọc phải đi ăn xin ăn mày nữa, ăn mày sướng hơn, lỡ trúng được xài vô sướng mày sướng hơn, khỏi cần làm. Mà cũng cần cái phẩm giá con người, cần gì phẩm giá. Phẩm giá thì cũng giống nhau, cái người mà đạo đức ngồi trên chùa cho mọi người cúng dường cũng chết, rồi mình cũng chết, lăn đùng ra chết, chết thì phải có người chôn thôi, chôn người thúi chịu, ai chôn thôi. Thì người ta lý luận như vậy thì chả cần gì phải làm, bố thí hành thiện khuyến khích. Cái này rất nhiều trong những người khuyến khích hành thiện ở một xã làng xã nghèo đói, mấy thầy thấy đói nghèo quá đem tiền về cho một người 200-300 nghìn, trong lòng có người ta nhờ tiền bà ta ăn, nhưng mà một phần khác lâu nay đói ngay được 300 nghìn 400 nghìn, mừng quá mua gà mua vịt về làm thịt ăn rượu uống rượu sung sướng cái đó. Không những mà cái chuyện bố thí hay cả cái chuyện đó là tiền sau đó giảm nghèo, cho một người vay được 1 triệu bạc ký giấy đàng hoàng về để làm ăn, lâu nay đói bây giờ tôi được 1 triệu bạc thì trước sau những làm có thất bại thì thôi, chẳng lẽ ở tù chạy sao, chạy đòi gì mà có tịch thu thì cái nhà có gì tịch thu, trò tranh vất đất tịch thu còn chả sao, tịch thu rồi ra ngoài cầu gầm cầu nằm, thế là bắt đầu ăn tiêu cho sướng cái đã, mua xe hơi mua Honda chạy cái đó, người ta có Honda mà nay mình mua Honda chạy cái đó, lâu nay có hay là hoặc là lâu nay nhà người ta có tivi coi, mình mua tivi coi nữa, khoan chừng là ăn hết, cuối cùng hết cái tiền sau đó giảm nghèo tiêu hết tới cái đòi không có, muốn siết gì đâu siết, ít nhưng có thời gian vinh vang cái đó. Thà một huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn lê lói cả trăm năm. Cái hậu quả cái từ thiện không phải là không nhỏ, cái tác hại của nó không phải là không nhỏ. Nó về mặt chính trị nó có thể lợi cho chính trị, nhưng về mặt xã hội cái đó nó tạo ra một lớp người lười biếng và những tạo ra những cái tệ nạn. Trong đó chứ kể là những cái chuyện tham nhũng ăn cắp rồi mọi thứ nó xảy ra vì tiền của tiêu dễ dàng lắm, một người cho dễ dàng nó trả ai tiếc. Nên ngay đời số trong kinh Phật đã cảnh báo cái chuyện này rồi. Hành vi từ thiện nó vẫn là cái một một cái cái xúc tác, tạo cái lười biếng và tạo ra cái bất ổn xã hội. Hay là quan quyền nó bằng họp triều đình lại bằng làm sao, bây giờ đứa nào ăn cắp chặt tay chặt chân nó, hoặc chặt đầu nó tùy theo cái mức, là thả cả một cái đoàn quân đi diệt, bắt về, đứa nào ăn cắp trộm, tùy theo cái tội. Hoặc là chặt tay hoặc chân là tha về, hoặc là trói lại đem nó ngã tư bêu đi cho quần chúng biết, rồi chặt đầu nó bêu lên. Thời gian sau báo cáo, bây giờ không vẫn trộm mà thành cướp rồi hay sao vậy? Thế nhiều đứa nó đói quá, bây giờ nó trước sau gì nó cũng chết thôi, nó vô mà trước khi đi lấy cho nó tiền, bây giờ không cho nó tiền gì bắt nó thì nó mài gươm mài dao nó tới cướp, mà quăng cuộn mà tới thì nó quánh lại. Trước sau cũng chết thế liều mạng, chết thế là loạn. Nghĩa là dùng cái hình phạt cũng không được, mà dùng cái điều thiện cũng không xong. Rồi thì hết nhường như đồng kinh. Thì cái chuyện duy nhất là vua phải cải tạo đường lối, làm thế nào cho con người hành thiện được, hành thập thiện. Nhưng mà hành thập thiện là cách nào? Thì ta nghe một cái đoạn kinh khác. Quỳnh tôi kể nhiều lần rồi đó, mà Kinh tôi có kể rồi đó, tức là ông vua mà muốn bố thí để lên trời mà, thì quan tệ tướng, quan tệ tướng là tiền thân Phật đó. Cái điều đó là phải làm, trước hết là phải làm thế nào cho một cái dân chúng ổn định, có công ăn việc làm. Mà Kinh diễn tả rằng chừng nào mà cái ông bố cũng nằm ngửa thì giữa chơi, mà đứa con nó bò qua bò lại trên bụng, cho nghĩa là không cần đi làm, có đủ ăn này, làm vừa phải thôi, con thì giờ để mà chơi, đùa. Cái con cái, chứ lúc nào cũng quần quật, có thời giờ để mà hưởng gọi là hưởng hạnh phúc gia đình, thì lúc đó mới nghĩ tới cái chuyện. Cái chuyện gọi là mở trai đàn trận tế. Mà mở trai đàn như vậy, không đơn giản là chỉ là vua làm mà thôi, phải làm thế nào cho cả quần chúng tham gia, cho đến tệ tướng gọi là bốn tư cụ, bốn tư trợ trong cái chuyện mà hành vi, mà tế đàn của vua. Là thế nào, là phải làm thế nào mà từ vua rồi mới sẽ tới trong nội cung, hoàng hậu, thái tử, rồi tới đến đại thần, tới quân lính, rồi ra các cái trưởng giả cư sĩ bên ngoài, là những người giàu có, chứ tới cùng là dân chúng, toàn thể dân chúng tham gia, như là bốn cửa thành, bốn cái thành phần trong xã hội, từ vua chúa cho tới quần chúng để tham gia cái hội này. Thì ai có tiền của đóng góp vào để làm. Tức là một hành vi như vậy là hành vi từ thiện, nó mang tính xã hội, không là một người nữa. Thì trong đó đương nhiên là những người nào có tiền của mình nọ bố thí, còn những người khác, những người nghèo đói để bố thí thì mới dựa trên cái bình đẳng. Thì quan tề tế mới khuyên vua là cho bình đẳng, không phân biệt rằng là người này hành thập thiện, người không hành thiện. Cái người kia dù có sát sanh, nhưng mà tới sinh vẫn cho những người không sát sanh bình thường. Còn cái người sát sanh với người không sát sanh thì hầu quả họ tự lãnh chịu. Người nào sát sanh thì họ sẽ chịu quả sát sanh, và người nào hành thiện thì họ được hành thiện. Có nghĩa rằng là trong cái bố thí không chọn người lành hay người dữ, nhưng mà Kinh nói tới đó và người ta hiểu thêm, dù lành hay dù dữ, ở đây là một cái tái phân phối lợi ích tham gia xã hội trong cái chuyện. Thì khi mà ổn định rồi thì những người ăn cắp họ sẽ bỏ mất cái chuyện ăn cắp. Để bây giờ nó cho rằng tôi chỉ cho những người hiền lành, người tới chùa, người nào mà tới có trật tự tôi mới cho, còn lộn xộn đuổi không cho. Nhưng mà họ tới chùa họ lộn xộn mất trật tự, họ gian dối là vì người ta nghèo. Thì vì mới cho thế nào cho bình đẳng, đừng để họ gian dối là tốt. Nhưng phải cho thế nào cho bình đẳng, chứ không có giận quá, nó nói rằng là xin gì mà gian dối tôi không cho, đuổi ra. Nhưng mà để họ nghèo thật đấy. Mà mình đương nhiên mình không cho cái chuyện khuyến khích ăn trộm, khuyến khích lười biếng. Nhưng mà cho dựa trên cái tiêu chuẩn đạo đức, cái tiêu chuẩn mà thiện hay ác để mà cho thì không điều hành được xã hội. Thì đây là cái nguyên không có hoàn toàn trên cái vật chất, dựa trên cái tài sản vật chất phân phối gọi là bình đẳng. Đây là bình đẳng theo nghĩa vật chất, cho một cách đồng đều, ác cũng cho mà lành cũng cho, hết thiếu là cho hết á, cái vốn. Đó là cái điều kiện để giảm thiểu những cái đói nghèo xã hội. Và trong kinh ngay kinh thì nói Đức Phật không bao giờ thuyết pháp cho một người đói bụng, tại kinh Xá Kỳ Hoàng, kinh Xá Kỳ với cấp cô độc á, có một người ăn mày đó xin các thầy tỳ kheo cường dư cho, các thầy tỳ kheo này thấy tội nghiệp, thì anh này là cái kiếp trước chắc là có thể là vì rằng là hà tiện bằng tiện không bế pháp cho nên chim nghèo, mà nếu đời này mà không chỉ cứ ăn xin ăn mày không hành chút thiện thì đời sau vẫn nghèo đói nữa, gọi là đi từ tối đến tối. Thì mới dẫn tới Phật để Phật thuyết pháp cho các vị này biết mình không đủ khả năng để thuyết pháp cho ông này nghe. Chả biết ông trình độ thế nào, cơ căn cơ thế nào nói nghe, mà ông đó có nói chả nghe đâu. Thành ra dẫn tới Phật. Thì cái này chắc là diễn tả trong trong chuyện kể. Phật thấy hỏi ông này ăn cơm chưa, này đói quá chưa, thì Phật biết đi khác kiếm cơm cho người đó ăn một cái đã. Khi nào cho ăn no dẫn tới Phật thuyết pháp cho nghe. Phật không bao giờ thuyết cho một người đói. Ở đây vậy cũng thấy hành đạo cái chuyện đói được. Để người ta đói mà nói rằng là cứ ngồi đó nhà Phật đói mà kệ. Tùy một số người, tức là có những người ý chí nó phi thường thì đói no gì cũng kệ, ăn bằng lạc đạo. Nhưng mà đại phải nhìn một cái đại bộ phận quần chúng đó quán thấy hành thiện được. Nhà cháy con bệnh hoạn rồi bị tu nói cái đời trước á giờ cứ lo bỏ hết đi, đó là bệnh hoạn do nghiệp vậy đó, thì cứ ráng mình niệm Phật tụng kinh cho nhiều đi được, càng tụng càng đói sao thì không đi làm gì cả, càng bớt càng tụng càng đói, mà đói thì con cái càng bệnh hoạn thêm, riết một sinh phiền muộn ra, tâm không an được tụng cái miệng cái tụng, nhưng mà trong bụng nó cứ lo không an được. Làm sao có kết quả nổi. Cho nên chỉ đây là cái hành vi tự cái chuyện bố thí vật chất tài sản. Nhưng mà làm thế nào một người Bồ Tát không làm trong hành vi cá nhân. Nói ra mình gọi rằng nói phích lát hay nói nhiều quá không dám nói. Làm cho mình chứ xong làm sao. Nhưng mà không thể chỉ nói rằng là mình cho một vài người vì đồng tiền đem tới một xã để cho họ tiền hay làm thế nào thì làm. Mặc dù mọi người đã biết bố thí cho một xã mạnh được cả một cái xã chung quanh, trong một xã chỉ cho vài ba người, những người chủ họ đi bố thí, người mà họ đi truyền đạo không cho cả xã đâu, cho vài người, mà người nào theo đạo họ cho không theo thì thôi. Cái này mình chơi thật á, nhưng mà thực ra về phương diện kinh tế thì vẫn có những cái lợi. Theo đạo đạo không biết, nhưng mà trong này á là ông cha hay là một sư chỉ yểm trợ cho vài ba gia đình học hành có tiền của học, nghèo đó không có đủ tiền. Cho một tháng 1 triệu, 2 triệu học cho tới 1 năm học từ trung học lên cho tới đại học cho tốt nhờ phải làm cử nhân. Cái người trong làng có một người họ có điều kiện công ăn việc làm. Họ tiêu pha trong làng ảnh hưởng tới cả một cái làng. Không phải không nhỏ. Khi mà ra làng cầu làm điện hay đâm tiêu thì họ đi tiêu tiền. Họ đi mua cái xôi ăn hay là mua ly cà phê uống. Họ nghĩ rằng là cái người này đạo dễ đó. Cũng như đi taxi mà chẳng nghĩ rằng leo lên taxi, không nghĩ rằng đại đầu chúa đạo Phật mới đi, nghĩ là thấy đầu chúa thì đi mà đạo Phật thì không đi, không có cái gì chuyện. Ra ngoài chợ mua bó xôi cũng vậy, không hỏi ai nè cái bà bán xôi đạo chúa đạo Phật chuyện mà xôi ngon hay xôi dở. Thì trong cái tiêu thụ mình hiểu là trong kinh tế là phải có sản phẩm, có tiêu thụ sẵn. Tiêu thụ vẫn là một kích thích cho sự phát triển kinh tế, sản xuất một phần. Thì giữa sản xuất và tiêu thụ cán quân cung và cầu thế nào cho nó điều hành, thì cái chuyện mà cung cầu ở phạm vi gọi là aggregate là cái xã hội thì đó là cái chính sách của nhà nước. Nhưng mà trong cái bình thường một người họ làm và họ tiêu cái nó vẫn đóng vào trong cái cán cân cung cầu và tạo một được tạo một cái mức kinh tế trong cái làng cái xã. Thành ra là họ vì ai biết, vì chủ, vì diễn biết, nhưng ít nhất tập xã về kinh tế nó có thể có một cái tác động. Cái người cứu trợ cũng phải vậy, nó phải đem cái tiền cho các xã rồi muốn làm gì thì làm. Ở bây giờ ở Việt Nam đi cứu trợ, người ta là nhà chùa cứu trợ rất nhiều và có thể bình đẳng hơn nữa. Là cứ có được 5.000, 10.000 thì đem cho cả một xã rồi họ làm gì mà kệ họ. Mấy thầy cho xong rồi về, mấy Phật tử cho xong rồi về, họ muốn chiều đó họ đem tiền, họ muốn gà và dịch, họ làm thịt, họ ăn, để họ ăn mừng, lâu nay đói quá mừng, hay là họ đem tiền dư tiền họ góp là đi mua tivi họ coi cho sướng, họ làm gì không biết, mình không cần biết, nghĩa là mình cho là được và tôi có phước trong đời tương lai là được. Nhưng mà những người khác người ta cho chứ không phải gia đình, con cái học hành đàng hoàng, thì nó tác động từ một làng này qua một làng khác, và như vậy nó tác động cả một chính sách kinh tế trong đó, để hoặc nó góp trong một cái sở, một cái kinh tế đó. Thì chưa nói tới cái mức mà trên một cái phạm vi quốc gia điều hành cả một gọi là cái kinh tế, cái phương diện vĩ mô nó lớn, nó trên cái điểm, nhưng mà trong cái nhỏ đã thấy cái lợi đó rồi. Thì cái bố thí trước hết đó là gọi là đây là nói tới cái tài thí. Trong cái bố thí như vậy đưa tới một cái trạng thái điều kiện khác nữa là mình tạo công ăn việc làm để làm cái gì, để người đó phát triển cái vấn đề đạo đức, cũng như trong bốn nhiếp sự cũng vậy, trong bố thí này cũng vậy. Cho nên chúng ta thấy là trong cái ba la mật hành bố thí, thứ hai đó là phải trì giới và an nhẫn, nó phát triển hai cái chiều này, như một cái dây chuyền phát triển tạo một cơ bản vẫn là tạo sự an lạc, rồi sau đó phát triển thành tàu giới, nhớ cho chính mình và cho người khác. Thì hai cái phần ấy, hai cái từ là tài thí vô ý thí, cái này là tuần trước nói nhiều rồi, anh em tôi phát triển thêm, nhắc thêm nhiều cái phương diện khác. Những đoạn trước chúng ta chỉ nói trong phạm vi cá nhân, không bị cái ảnh hưởng tập thể, ảnh hưởng tới cả xã hội rộng lớn. Từ đây chúng ta sẽ nghĩ thêm một chút nữa, từ những cái cơ sở hành vi bố thí mà chúng ta phải tổ chức thế nào cho nó có hiệu quả trong cái chuyện này, trong cái chuyện dục tiền của cơ sở họ muốn làm gì thì làm, tôi có bố thí cho đó, nhận tiền muốn người ông muốn làm gì thì làm, bà muốn làm gì thì làm, muốn mua số đề cũng được, muốn uống rượu cũng được, muốn ăn thịt cũng được, muốn ăn thịt chó, muốn giết chó, giết mẹ, muốn giết gì thì giết, mặc kệ, tôi chỉ cho, tôi có phước là được. Thì kiểu như mà là ông vua, ông bố thí đó, ông cắp, ông trộm người tới, ông cho liền, rồi muốn về làm gì thì làm, càng cho nó càng ăn cắp, giết ngồi, không trị nó thì giết nó thôi, mà giết nó thì nó mài dao, nó chống lại, nó loạn. Cái hành vi bố thí, cái này trong kinh nói rõ ha. Và tôi hiểu, tôi học theo kinh tế hiện tại, tôi nói, tôi hiểu, tôi nói rồi. Nói Đức Phật nhất thiết trí, những cái gì cần nó ngài đã thấy rồi, đều rất tiếc là chúng ta không thấy hết, không làm hết những cái chuyện này, và mình đối theo những cái ảo tưởng, đối theo những cái ảo tưởng, học kinh Phật theo những cái ảo tưởng, cao siêu theo những cái ảo tưởng, học xong nó ngồi khen, Einstein khen Phật, rồi ông này khen Phật, ông bác học nó khen Phật, rồi xong mừng rỡ Đức Phật cao siêu, giáo lý Phật cao siêu, mọi người thế giới khen, Liên Hiệp Quốc khen, tổ chức. Mình thật ra mình ngồi mình sung sướng giống như người Việt Nam mà nó anh hùng vì có Nguyễn Huệ, anh Quang Trung, Nguyễn Huệ anh hùng, Trần Hưng Đạo anh hùng, hay là tôi đi gió thổi té lên té xuống cùng thấy mình anh hùng, thấy con chuột cũng sợ mà cũng nghĩ mình anh hùng, vì là tôi con cháu Nguyễn Huệ, con cháu Trần Hưng Đạo mà, thấy con chuột cũng sợ, thấy con gián cũng sợ, cho là mình anh hùng. Thì cũng người Phật tử cũng vậy, nghe người ta nói Phật cao siêu, thấy mình cao siêu, mình đạo Phật chỉ cần quy y nghĩa là Nam Mô Phật, thấy mình cao siêu theo. Chứ đúng thật kinh Pháp Hoa thì Nam Mô Phật là sẽ thành Phật đấy, thì đó là cái lý tưởng như vậy, nhưng mà mình dựa theo đó thì mình cho mình cao siêu thật, thành cái ảo tưởng, sống bằng cái ảo tưởng. Rồi từ tài thi pháp thi qua cái phần thứ ba, tài thi vui thi qua phần thứ ba, đó thì cái vô, cái pháp thi, cái này rộng rãi. Bây giờ một xã hội, lớn hay nhỏ, với cũng đóng một cái xã nó nhỏ đi, mình nuôi một gia đình đi, có công ăn việc làm ổn định, và không sẽ không bao giờ ăn cắp ăn trộm nữa, để cái xảy ra những cái tai họa cho chính người họ mà chính mạnh tới mình nữa, chừng nó chưa đủ không thể phát triển được. Rồi nếu lỡ có một chuyện xảy ra nhà cháy sập chở thì cũng đi ăn cắp ăn trộm là như thường, trong cái điều kiện như điểm thứ hai. Mà điều kiện quan trọng đó là phát triển cái đời sống tinh thần này, gọi là tâm linh, tức là có ăn có của, an ninh trật tự rồi thì phải có văn hóa. Thì cái phần thứ hai, phần thứ ba đó gọi là pháp thí. Nó vì cái chữ pháp là chữ mà chữ Hán mà dịch ra từ cái tiếng trong kinh, chỉ dùng trong kinh mà thôi, ở ngoài tăng dùng, thành ra chúng ta có nghĩa là pháp thí là bố thí pháp đi giảng đạo, giảng kinh, giảng là đây là khổ tập diệt đạo, đây là tinh tấn niệm định huệ, nó gọi là bố thí pháp. Cái chữ pháp thì ở dưới trong tiếng Phạn thì nó là một cái từ có trước Phật, cái gì chẳng phải là thời Phật, thành ra là mình hạn chế pháp trong pháp Phật cũng được. nhưng mà phải nói rằng đi làm từ thiện, làm từ thiện để mà bành trướng cái đạo mình, nhưng mà thực ra họ cũng nói những chuyện rất bình thường, đem tiền cho người khác, người ta sẽ nói tôi mới nói mà tôi nói thế này, cái này là tiền của tôi, cái này tiền của là Chúa và tình yêu của Chúa, cái này là tình yêu của người ân huệ, người khác đều cảm ơn thôi thì cảm ơn Chúa, cảm ơn mấy ông linh mục, chả có tiền của gì đâu, mà ngày các người con chiên cũng khỏe, là lại cha cho con ngày đầy đủ dùng, thì ăn cơm đó vẫn cầu nguyện như vậy, cái mà hàng ngày có ăn đó là cơm từ bánh mì đó. Mình nhận được rõ ràng là nhận được cái tình yêu của Chúa, họ nhận được thật sự đấy, họ hiểu được và tin Chúa thật đấy, niềm tin ngài vững chắc, nó là cái cụ thể. Mình vì cái tranh đạo mình không nhìn thấy những cái điểm hay, cái điểm tốt nó, mình nhìn nó mặt xấu, cho nên cho là dù dỗ và tìm cách chống lại cái dù dỗ này vô ích, chống lại như vậy vô ích. Trong khi mình đi thuyết pháp, đi cho là bố thí, tìm cách giảng đạo giả họ nghe, tập hợp cả một cái làng xã tới, người nghèo tới, tới là mục đích họ tới xin tiền thôi, như cái chùa về lá tập Phật đứng ra giảng, các người thế này thế kia này do gạo thì phải niệm Phật niệm pháp niệm tăng, cái này thế kia này giảng lung tung, họ nghe đâu, họ cái tâm buồn cái chờ nó nói thầy nói là lẻ cho gạo tôi về cho rồi, nói là lẻ họ nghe đâu, thì mới giảng thế nào người ta nghe đây, thành cái bố thí pháp như thế nó phản tác dụng. Thật ra trong cái hành vi bố thí nhất đã gọi rằng nếu mà mình làm bằng cái bằng với một cái tổ chức bằng thực tế đã có cái nghĩa bố thí pháp, nhưng mà thực sự ra mà từ cái chỗ ăn việc làm tạo cái điều kiện hiểu biết nâng cao cái trình độ nhận thức về cái lẽ phải, đâu là phải, đâu là quấy, đâu là thị phi, thì đấy là đấy cái đường đó để đưa vào đạo, tức là từ cái chỗ công ăn việc làm đầy đủ ổn định rồi, bây giờ nói tới cái chuyện phẩm giá con người, trì giới an nhẫn là những cái người làm tăng cao phẩm giá con người, biết được phẩm giá con người, có ăn có mặc là nghĩ tới phẩm giá và làm thế nào duy trì phẩm giá và bắt đầu phát triển phẩm giá, tức là từ cái giới mà phát triển lên thì phải có huệ. Giới chỉ là một phần, giới mà không có huệ thì cái giới cũng như con nai, như nai con ngựa, con trâu, con bò, nó hiền lành hơn chúng ta nhiều, nó tu hành hiền lành nó cả hơn thầy mình, hiền lành hơn mình nhiều, nhưng mà trâu bò vẫn là trâu bò, không phát triển đạo đức chừng đó. Thành ra là ngoài đó cho ăn rồi phải phát triển thêm cái phần huệ, thì cũng như trong đất nước vậy thôi. Khi mà làm kinh tế phát triển trong cái nguồn đó vẫn là cái nguồn chính, gọi rằng là tài nguyên con người, human resource, tài nguyên con người. Mà tài nguyên con người gì? Đầu tư vào tài nguyên con người gì? Đó là đầu tư vào giáo dục và văn hóa. Nó ngoài cái sản xuất, ta còn phải có những cái dịch vụ. Sao tạo những dịch vụ? Kinh tế chỉ sản xuất là tài sản, không có dịch vụ kinh tế phát triển. Tức là kinh tế nó có hai phần, tức là tạo ra cái gì? Good và service. Hai cái good và service phải có tiền của mà dịch vụ. Mà cái dịch vụ này là gì? Nó tạo những cái vui chơi, nhưng ở đời thì nó tạo ra những cái vui chơi, những cái thác loạn. Trong cái chuyện này đó, tạo ra game rồi lại tí này tí kia thế, rồi thì những cái mình để là hòa nhạc rồi thì không phần, nhưng mà nhiều khi nhạc thì nhảy rồi phòng tà quán rượu, những cái giải trí đưa tới cái thác loạn xã hội, thì nhiều cái nhà, nhiều cái gì đấy mà vì cái lý do không thể mà nhà nước không thể can thiệp vào cái đời sống cá nhân, họ có tiền có họ làm gì thì làm, thì không phải như những nước Hồi giáo, thì do ta cần đến tôn giáo, nhưng mà tôn giáo cũng sa đọa, nhiều cái tôn giáo nó cũng đi sa đọa trong đó, những lớp tu sĩ từ chúa cho tới Phật, chúng ta thấy những cái chuyện xảy ra rất nhiều trong cái chuyện này, là có tiền có của rồi sinh ra là mình gọi rằng là biến chứng, nó xa rồi trong những danh lợi tài sản, danh sắc tài sắc, danh thực thủy, gọi là cái điểm ngu dục, cái đó tài rồi sắc rồi danh rồi thực là ăn ngủ, rồi thủy là ngủ, mọi thứ ăn cho ngon ngủ cho kỹ, nó bị những quyến rũ. Từ cái lớp tu sĩ, nghĩa là tiên hóa nó cũng bị thành cái sội nó loạn, nói thì nói rêu rao chính nghĩa rất nhiều, nhưng cái mặt trái nó vẫn là mặt trái. cái mặt trái nó là cái mặt trái gì đó, bệnh hoạn và ung nhọt, thành ra một xã hội nó phình lên bên ngoài với bên trong ọp ẹp, nó sẽ sụp. Đây là cái thành phần thôi. Thế người ta khuyến khích cái chuyện giáo dục, ngay cả kinh tế cũng vậy. Trong cái thời kỳ mà còn hỗn loạn, gọi là kinh tế mà thời kỳ kinh tế hỗn loạn, thì làm của dỗm này, làm của giả rất nhiều, lường gạt rất nhiều. Nhưng mà chúng thấy càng ngày cũng định ngay như ở nước như Mỹ. Cái không thể lường gạt người tiêu dùng bán đồ giả được. Bán đồ giả lúc nào cũng sạch thôi. Ngay như Trung Quốc người ta thấy đấy, làm đồ chơi bán phát hiện. Bán thì có lời thật, nhưng mà tới lúc người ta phát hiện ra thì cái ông chủ, cái ông mà làm, ôi trời, chỉ trong một sớm một chiều cả cái tài sản bay hết, không còn. Tịch thu nó thải hồi, bay. Lên phòng đóng cửa bắn súng tự tử, không còn cách nào bắn súng tự tử. Thì không cần nói tới cái chuyện là bắt buộc phải đạo đức, nhưng trong kinh tế vẫn có phải có cái đạo đức. Cái này, này là gọi là mình dùng chữ đạo đức, nhưng mà nó phải chân thật, không thể giả dối được. Trong cái kinh tế mà ai cũng là bán giả dối thì kinh tế nó sẽ sụp. Ở đây cái chuyện này lịch sử quá rõ mà quý vị bên Tây thấy rõ cái chuyện này đi. Cái tế độ mà người ta thấy ở nước Mỹ có nhiều cái nó gọi là cái khôi hài đó. Không những làm giả cũng phải dặn kỹ nữa. Dặn cái đồ này thế nào cho tới cái độ mà rằng là cái nắp chai mà mở ra cái mình mà làm trong cái toa nó rằng là cái này không ăn được. Thì ai biết cái nắp chai, cái nắp mà nắp cao su ai mà ăn. Nhưng mà phải để cho người ta biết không ăn được. Lỡ một con nít nó ăn vào một cái là nó đi kiện. Cái sản xuất cái máy bay mà còn để máy bay mà để lên ngồi máy bay lên trước cái để cái quảng cáo rằng là không có bằng máy bay các vị đừng có lái, thì có bằng máy bay ai dám lái. Phải cảnh cáo, lỡ nó lái nó té cái nó tại vì không báo cho tôi biết trước. Những cái chuyện này đọc ra thì gọi rằng là chưa chuyện chỉ xảy ra rất nhiều, ở America ố liền, mà cái chuyện nó xảy ra rất nhiều. Nó nói gì không được gian dối trong cái chuyện làm ăn, làm ăn thì nó sập tiệt, nó sẽ cạnh tranh sự trừng trị. Thì cái phần này là cái phần thứ hai là gì, giáo dục đạo đức. Nhưng cái phần là kinh tế nó giống cái đạo đức của mình, vì nó chỉ trong cái phạm vi kinh tế thôi, đưa tới ăn uống giàu sang, cho nên làm giàu thì phải ăn đói, mà ăn tiêu thế nào thì tạo ra luật pháp cho nó ổn định, đừng có sợ nợ tới người khác. Tôi dư tiền của tôi mua nhạc, mua mấy cái dàn loa tôi nghe nghe thế nào, đừng có mở thế nào mà cái người hàng xóm ngủ không được, ngủ được thì ta đi kiện. Tôi muốn ăn gì thì ăn, nhưng mà tôi tiền của tôi dư, tôi muốn mua chó mua gà tôi giết một thịt tôi, nhưng mà giết chó thì gà nhưng mà bên hàng xóm mà nhìn qua họ thấy họ đi kiện, tôi thấy được đấy là cái trật tự luật pháp nó đặt ra. Nhưng mà những người đó là ở đó họ xài đồ qua nước khác, ăn đồ qua nước khác, dư tiền của ở bên nước Mỹ cấm rồi qua Thái Lan cấm, thì họ có châu Phi cấm rồi qua Việt Nam, nó không tiền của nó vẫn làm được. Nhưng tạo ra cảnh xã hội ổn định, trong phần thứ ba không thể thiếu được, phần đó là pháp thí. Ngay cả một cái chính phủ điều hành cũng vậy thôi, thiếu phần giáo dục và văn hóa thì không thể được. Cho nên gì, trong cái tái phân phối lệ tức cho thấy chính phủ để dành cho những cái khoản mà không đánh thuế, vào những cái công trình văn hóa xã hội, những gì đầu tư của xong là ta không đánh thuế, để khuyến khích những người mà dư tiền của nhà nước không làm được thì những người đó tự làm lấy, họ mở thư viện này, mở trường học này cho mọi người này, cái này vì rằng là gọi rằng mình nói rằng không sinh lợi đấy, nhưng mà cái này đem lại những cái gián tiếp thì giúp chính phủ trong chuyện điều hành là phân phối lợi tức. Người giàu họ dư tiền của không biết làm gì hết, thay vì ăn chơi đem đốt chơi, đem chốc chơi đem đốt mà là làm đền cày đốt chơi, thì bây giờ họ cho người khác, cho cái gì, mở thư viện cho người đừng muốn đọc sách thì đọc, không? Mở vườn chơi trẻ cho nhà nghèo không có tiền mua thì cho con cái chơi, họ làm đủ mọi cái chuyện hết á, nhất là những cái chuyện từ thiện, gọi là văn hóa, đây là tập trung những chuyện văn hóa, hoặc là mới cái phơi đôi xanh, yếm trợ gì, yếm trợ những chứ hòa sĩ, cho những cái anh thờ vẽ này, hòa sĩ là chỉ ngồi thôi, ăn, có tiền ăn, rồi muốn làm gì thì làm, lâu lâu vẽ một tranh ra cho đẹp, đẹp cho xã hội, và cho những quyển nghiên cứu, những cái ông giáo sư, khỏi cần đi làm, khỏi cần đi về học, nó cứ ngồi đó nghiên cứu. Mà phát minh gì mới thì tốt, không phát minh được thì thôi. May thì phát minh được cái gì, mà còn may nữa phát minh được được Nobel nữa còn giàu thêm, còn không thì vẫn đóng góp. Người ta có những gọi là cái phúc lợi, đây là những cái hoạt động văn hóa. Ngay như tôi thấy rằng chúng ta thấy rằng là một cái tổng thống, một cái đất nước, một quốc hội, một đoàn chính sách bao giờ phải có ba phần. Phần thứ nhất phát triển kinh tế, thứ hai là duy trì an ninh, và thứ ba đấy, đó là văn hóa, nâng cao cái trình độ văn hóa. Một cái chính sách vạch ra ba cái để tạo được thế ổn định. Thế ở đây chúng ta muốn những người Phật tử đi hành đạo, muốn thế giới đẹp tốt đẹp, cầu nguyện cho rằng là thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, thì không thể đem tiền vứt ra ngoài gọi làng hay xã để cho người ta dành nhau, muốn làm gì thì làm. Phải làm một kế hoạch, mà kế hoạch lớn tùy theo. Và trong đất nước, mà đất nước Phật giáo thì mọi thứ đã có một quốc vương mà định ra như vua A Dục, mà nó có một chính sách dựa trên lời Phật đã làm. Nhưng mà còn ở ngày nay chúng ta không có khó tìm những cái như vua A Dục. Nhưng mà trong một thế giới gọi là xã hội dân sự, nó có nhiều tổ chức phi chính phủ, tổ chức vô vụ là cho phép làm, và những nó không dành làm thì mình có thường là đóng góp vào trong cái chuyện này, và vẫn có phát khoản chương trình của mình. Tôi chỉ cần làm như một làng xã, kế hoạch đang làm thế nào dịch làng này không thất nghiệp, mà có người công ăn việc làm, có cái học hành đầy đủ, trong đó có những người học hành, những đứa trẻ ngay mình nuôi nó học một thời gian sau nó có thể làm những người tốt. Không như thiết hành đi tu, nhưng người ta làm ông này ông kia, làm ông tể tướng, làm ông bộ trưởng, là những cái chính sách làm cho mọi người tốt ổn định và phú quý sinh lễ nghĩa, tạo cho xã hội được ổn định rồi có ăn việc làm, thì trong đó mặc tịnh thì ông chú thì có đi cái truyền chú, ông Phật đi cái truyền Phật, mạnh ai nấy truyền, truyền trong cái trật tự vẫn tạo cho xã hội như thường. Đây là cái bố thí rộng lớn, cả ba phần bố thí trì là ba cái phần tài thí, pháp thí, vô ý thí đối với người đạo Phật. Sau đó thì thiệt ra Phật pháp không ngoài thế gian pháp. Nói tới khổ đấy thì vẫn là những cái thực tế của mọi người, thế nào là khổ, thế nào là lạc, khổ tập diệt đạo, cái gì Phật nói. Nhưng mà trong đời thì có hết, là cái chân lý ở đời, cái thành ra là đi giảm Phật pháp, thiệt ra là chả có gì nó khác với ngoài đời hết á. Cho nên không nhất thiết phải nó như thì ngã văn mới gọi là Phật, luôn luôn cái nhắc như thì ngã văn, Phật dạy thế này, Phật dạy thế kia thì đúng, mình giảng thì phải. Nhưng mà mình biết rằng cái Phật dạy không có gì ngoài những điều mà thế gian biết. Phật nói này là Như Lai không có tranh, không bao giờ tranh chấp với thế gian, tức là không bao giờ cãi cọ với thế gian. Những cái người gì mà cải trí, tức là hiện trí đó, những cái bài trí thế gian nói có thì Như Lai cũng nói cái đó là có, tức là những gì mà những cải trí trong thế gian nó đúng thì Như Lai cũng xác nhận đó là đúng. Nhưng mà người, những cái gì mà bực đi trong thế gian nói là sai thì cái đó Như Lai cũng nói là sai. Nhưng mà kẻ trí trong thế gian là ai? Phải hiểu được kẻ trí. Không phải là bằng cấp hành nhiều mà gọi là kẻ trí. Làm tới ông tổng giám đốc ngân hàng, làm tới ông chủ tịch Fed Federation, là chủ tịch là Fed, chủ tịch là quỹ dự trữ liên bang, to lắm đấy. Là trí thức gọi là thượng thẳng đấy. Nhưng mà cái này cũng chưa hẳn là trí thức, vì đó họ chỉ biết kỹ thuật. Kỹ thuật trong điều hành thị trường, kỹ thuật điều hành giá cả, kỹ thuật phân phối lợi tức, kỹ thuật là điều khiển tài chính. Nhưng mà cái nhận thức để điều khiển cái con người họ không biết. Tức là không biết cái một người làm như vậy không thể xác định họ sẽ dẫn về đâu. Tức là dẫn lên thiên đường, nó dẫn xuống địa ngục, dẫn đến đâu không biết. Chỉ biết làm như vậy nó giàu hay nghèo, nhưng mà giàu nghèo đi tới đâu cũng biết. Thì như vậy không phải là gọi là kẻ trí, nó chưa gọi là kẻ trí. Ông Einstein là bậc trí số 1, trí thức hàng đầu của thế kỷ 20. Nhưng mà ông không làm cho gia đình hạnh phúc, con ông cũng buồn, vợ ông cũng buồn. Tức là những hành vi như vậy không biết, ảnh hưởng tới người, không biết làm cho người khác khổ hay lạc, không biết. Tức là những người thân của mình đó, mình cũng hiểu rằng cái hành vi của mình làm như thế này đem lại cho cái người mình thân của mình được cái thế nào cũng hiểu nổi. Mà nếu mà nói người ta nói nó leo, nó chê, mà Einstein chưa phải là kẻ trí thì mình leo, mà tại vì là buồn mình là kẻ trí sao? mình cũng chưa dám gọi mình là kẻ trí đâu, bỏ mình học hỏi thôi. Nhưng mình lấy đó làm cái gương để xác định cái nào là kẻ trí để mà học, học để cho thành kẻ trí. Chứ không phải mình nói như vậy tự nhiên là mình là sắc, mình là kẻ trí rồi. Mình nhìn khôn ngoan Einstein này, không bằng đâu, chứ bằng ổng đó đâu. Nhưng mà mình biết rằng là cái con đường đó không phải là con đường dẫn đến an lạc. Con đường không phải là con đường dẫn đến cái mục đích an lạc cho mọi người. Tức là chưa phải là kẻ trí. Thì học thế nào cho thành kẻ trí? Mình học, tự mình tu tập, thực hành, rồi khuyến khích mọi người. Thì nói tóm lại là trong cái Bồ Tát hành vi phước nghiệp, có ba cái phước nghiệp đó, thấy không? Một là thí loại phước nghiệp, đó là bố thí đó nè. Mà thí loại phước nghiệp tức là bố thí là dựa trên cái hữu y mà bố thí. Thí loại bố thí hữu y là gì? Thì dựa trên mấy cái đấy là làm cầu, làm đò, làm nhà cho người lỡ đường, lương thực cho người đi xa, bệnh xá cho người nghèo, cho người bệnh viện, cho người bệnh hoạn, nhà dưỡng lão cho người già, cô nhi viện cho đứa trẻ mồ côi cốt, nhưng có cô độc ấy. Đó là gọi là hữu y phước nghiệp sự, là thí loại ngư phụ sự. Phải trở thành mình tự mình đào tạo mình thành con có đạo đức, năm giới đừng có phạm, mười thiện không có phạm, không mình thích thực tập. Đương nhiên là không một sớm một chiều mà thành là không tham, không sân, không si, mà tránh trước là không sát sanh, không trộm cắp, không nói dóc, không nói láo, không lường gạt. Mà cái bố thí mình thấy rồi, mới nếu mà bố thí trên phương diện làm như kinh tế thì không thể nói láo, mà ta được nói láo thì kinh tế nó sập. Buôn bán, buôn gian, bán lận thì nó sập. Hay là phải ngay là trì giới, là thí loại phước nghiệp, là làm phước thiệt. Phước là gì? Đó là tạo điều kiện xã hội ổn định để ta có thể làm được những điều gì mình muốn, và những điều muốn đó vẫn dẫn đến ích lợi chứ không dẫn đến sự sụp đổ. Đấy mới gọi là phước. Phước là mình làm những cái hành vi, mình tạo ra một cái ổn định xã hội, những cái điều kiện tốt đẹp, và trong cái điều kiện đó mình có thể thực hiện những cái ước mơ của mình, những cái lý tưởng của mình, và cho cả mọi người, cho nhiều người nữa. Thì đấy gọi là phước. Thì mình nói là phước, vì thí loại phước nhập sự, trong khi mình trì giới cũng là phước. Mình không sát sanh, không trộm cắp, nó là tạo được một nền tảng trật tự cho xã hội. Một xã hội ổn định, không ai ăn cắp, ăn trộm, tôi đi tôi khỏi cần giữ nhà, khỏi cần cửa chùa cũng cần đóng. Ổn định, còn bây giờ cửa chùa mà lặng quảng đóng lên ăn cắp nhang, ăn cắp lư nhang bậc Phật nó cũng ăn cắp, tượng Phật người ta cũng ăn cắp, chuông chùa người ta cũng vác người ta đi. Gọi là một cái xã hội như vậy không ổn định được, làm sao tu? Đi xuống dưới này chùa Già Lam, đi xuống dưới này có đường mấy thầy ngồi tụng kinh, những cúng dường thanh tịnh pháp thân tị lo cha ra Phật, khi lên cái hành nó bưng bắt chan lên chùa để mất tiêu. Hay bậc nhà Phật ta vô nó lạy lạy xong tôi bưng đi nó mất tiêu. Thì gọi rằng là cái trì giới thiếu cái phần giới. Nhưng mà bây giờ nếu mà giữ giới được, xã hội cùng giới, không ai ăn cắp trộm thì mình tu được, mới có phước. Chứ còn ngồi mà tôi mà đi lên có đường mà tôi có một tỷ bạc, một triệu, một nghìn đô la, một chục nghìn đô la để trong phòng tôi quên khóa cửa, bưng ba cúng dường Phật mà cứ không biết là ai vô ăn cắp mất cái mấy chục nghìn đô la, tôi không có tu được. Nghe đi vòng vòng kinh hành đi hoài cứ nghĩ tới mấy chục nghìn đồng, mấy chục triệu đồng ở trong tủ, không biết là ăn cắp hay không, cứ sợ hoài, quên khóa cửa thôi. Nghĩ tới chuyện đó quên khóa cửa thôi. Nhưng mà nếu mà tới cái mức thực sự thì mất thì thối của này, của phù vân á, mình là nói theo kiểu Khổng Tử, mình mất thì người khác được, mình tiêu người khác tiêu. Nhưng mà tu tới đó hơi lâu á, tu đó phải nhiều năm, nhiều huấn luyện, nhiều lần, nhiều đời, nhiều lúc, nhiều khi nhiều đời, nhiều kiếp, nó nhiều năm, nhiều tháng, cái chỗ mà mất thì thôi. Nhưng mà thiệt ra cũng phải suy nghĩ một chút nữa, mình mất thì cũng sao hết. Nhưng mà mở cửa cho cái tạo điều kiện ăn trộm thì mang tội, thì mình được phước, mình được cái vô tâm, xả là mất thì thôi. Nhưng mà người khác mang tội, thì mình để chỉnh mãn tạo điều kiện người ta ăn cắp. Lão Tử cũng truy cái chuyện này đó, ai biểu khen vàng, khen bạc gì là ta ăn cắp. Thì chính là vua chúa tạo điều kiện người ta ăn cắp thì cũng vậy, mình mở cửa mình mở cơ giới thăng cấp giống như rằng là thả con mồi cho cá nó đớp rồi nó ta cá ngu đớp phải ráng chịu. Ở đây mình thả cả một đống vàng rồi mở cửa ra để ta vô ta lấy, ta không trộm. Ta không trộm đương nhiên, ta không trộm thì mang tội, không trộm ta phi đọa thôi. Thì đọa mà kệ họ, mình không cần. Mình xả tâm là tôi xả, mất cả thôi tôi xả. Thành là không cù, không giữ của, không làm giữ của. Không sợ mất của, không sợ mang tội. Cái đó thành ra là không tu được. Cả hai phương diện, tốt cũng tu được, xấu cũng tu được. Nghĩa là cái người mà ngồi đến chùa đó, bằng từ tâm đi, từ tâm sợ tâm trộm sẽ mang tội, mình quên đóng cửa, thì cái này cũng không niệm Phật được, mà tiếc của cũng niệm Phật được cả hai cái, đã tạo một cái sự an ninh, đó là cái là gọi là khí loại phước nghiệp sự. Cái phần thứ ba là tu loại phước nghiệp sự, đã tu là phát triển, đây chỉ nói phương diện cá nhân, nhưng mà tu loại trong những cái mục đích của nó là phát triển huệ, thì vậy thì phải thành cả ba cái ba la mặt, thì đây là cái hành vi phước thiện. Nhưng giai đoạn đầu, ở đây như Bồ Tát giai đoạn đầu, cái hành vi phước thiện này thực ra là phước thiện thế gian. Nó chưa phải là cái hành vi sáu ba la mật của vị Bồ Tát là vô lậu, tức là đạt tới cái quả vô nhiễm, vô tâm vô nhiễm. Nhưng mà thực tập lần lần, từ những cái bố thí thế này học hỏi pháp tánh, trong khi cầm một cái đồng tiền để cho người khác, mình sẽ quan sát, hiểu được bản chất của sự vật. Mình hiểu được cái bản chất sự vật. Từ cái chỗ hiểu bản chất sự vật này, càng ngày chúng ta càng hiểu được cái pháp tánh, tức là yên tồn tại, thế nào là duyên khởi, thế nào là quan hệ, thế nào là duyên sinh, mình học ngay trong cái này. Thành ra là trong cái đoạn chúng ta sẽ nói tiếp. Vì vậy cho nên sau khi Phật nói Bồ Tát không trụ, không trụ các sự bố thí, không trụ các sự bố thí, không trụ sắc thanh hương vị, Bồ Tát bố thí như vậy được phước đức không thể nghĩ bàn. Phải hỏi tu Bồ Đề này, tu Bồ Đề phương Đông hư không, ở phương Đông có giới hạn không? Không có. Cái người bố thí mà không trụ vào đâu cả cũng được như vậy. Vì sao? Vì rằng Bồ Tát không trụ vào tướng bố thí thì phước đức không thể nghi bàn. Thì bạn chị Hán nói làm sao? Bồ Tát bất trụ tướng bố thí làm sao? Bồ Tát bất trụ tướng bố thí thì phước đức bất khả tư lương ha. Trong bản tiếng Anh cũng nói rõ đó, tức là không trụ. Not to be supported by the notion of a sign. Không trụ tướng bố thí. Đây là tới cái học thêm một cái phần phát triển. Không trụ tướng, bất trụ tướng bố thí, thì chữ tướng, đây là trụ tướng, tướng. Thì trong tiếng Phạn nói đâu, nó rõ nè, là cái này là trong tiếng Phạn này là ni mịt ta sánh nha. Để nói thêm tiếng Phạn, chúc học thêm tiếng Phạn chút cho nó vui ấy. Học bài lề chút. Ni mịt ta sánh nha, ni mịt ta sánh nha. Ni mịt ta sánh nha. Thì sánh nha mình biết rồi, thì sánh nha nè. Thì notion đấy, notion. Thì sánh nha có mấy chữ mình học mình trước kia, trong duy thức, perception. Perception, the notion, hay là conception. Mấy chữ này cũng đều cùng một nghĩa hết á. Ba bốn từ tiếng Anh. Đó, thì bằng chữ Hán này, bằng chữ Hán là cái gì ba lần chút tôi quên cái chỗ này rồi. Bồ Tát thì nó là bất trụ tướng bố thí thôi, chứ không có chữ tưởng. Bằng chữ Hán là bản ngày La Thập á, mình hay phổ biến á. Bất trụ tướng bố thí, tức là không trụ tướng, không dựa đến tướng. Mà trong bản tiếng Phạn là không có khái niệm về tướng. Thì trong cái chữ Hán bây giờ có hai chữ tướng này, một cái chữ tướng chữ Hán dịch hai cái chữ tiếng Phạn, một chữ khác là tướng là Lakshana. Lakshana cũng gọi là tướng ấy, nhưng mà tiếng Anh nó là gì? Tiếng Anh nó là characteristic, một cái đó là tướng, tất cả cái này là essence, tướng là đặc tính, đặc cá tính, gọi là đặc tướng, mình dịch cho nó rõ, tướng là đặc tướng. Một tướng thứ hai, ni mịch ta, cũng là tướng hả? Nhưng mà nó là sai nè, dấu hiệu. Tướng này là tướng hay gì? Tướng này là hình tướng. Nó là dấu hiệu, hai cái tướng nó khác nhau. Bây giờ nó tôi một con người có hai cái, cũng có hai cái trường hợp này. Khi ra đường tôi ghét là tôi cạo đầu bằng áo vàng cái này, thì đó gọi là cái tướng, cái ni mịch ta. Nhìn cái tướng đó người ta kính trọng, cái tướng này có thể đánh lừa, chứ cạo không làm những thầy tu, tôi bằng áo ra thấy kính trọng thầy trang nghiêm đạo mạo, mặt mũi khôn ngô tuấn tú, kính trọng, nhưng mà nhiều khi dối, đó gọi là ngụy thiện giả dối, đường đường tăng tướng. Nhưng ta gọi là dung màu khả nghi, thấy tướng đẹp mà khả nghi. Thế rồi còn, nhưng mà có một cái tướng không thể thay đổi lừa được, đó là cái Lakshana đặc tướng. Đó là cái cá, cái đặc tính tạo nên một con người. Trong con người đó, thiện hay ác, phẩm giá con người, mất cái này đi không được. Thành ra liên hệ của người, tức là tôi có cái bản chất riêng của tôi. Dù tôi có bận áo đội bố thầy chùa, tôi có làm ông vua, ông tướng, cái Lakshana thế này không mất. Khi mà cái Lakshana này mất thì tôi không còn là tôi nữa, nó mất hết. Thì cái đó gọi là hai cái tướng, cái đặc tính. Nhưng mà cái nào người ta cũng có thể nhận thức được hết á. Bây giờ cái tướng này trong Phật giáo, trong cái pháp hữu vi nó có hai phần tướng. Một cái pháp hữu vi nó gọi Lakshana, gọi là bốn tướng. Hữu vi nó có gì? Hữu vi thì nó có sanh trụ dị diệt. Bỏ cái đây đi không phải là hữu vi, nó tóm lại có sanh có diệt là pháp hữu vi, nếu bỏ đi không thể là hữu vi được, nó thành vô vi mất. Tức là cái mà ta thấy đó có thể bỏ hết. Nhìn một cái cây trước mắt ta hỏi cây này là gì, cái cây này là pháp hữu vi. Thì thế nào là hữu vi? Bây giờ cái cây này bỏ đi mấy cái lá, chặt hết trụi lá nó vẫn là cái cây, chặt hết cành vẫn có thể gọi là cây, chặt mất cái gốc người ta vẫn gọi là cây bứng như mất, người ta vẫn gọi là trước đây có cái cây. Mà vì sao có cây có lá cuối cùng không có nó, người ta vẫn gọi chỗ này có cái cây. Vậy thì có một cái đặc tướng của cái cây mà không thể bỏ được, không thể lầm lẫn với cái khác được. Nhưng mà cái hình thức bên ngoài là cái nimitta, cái cây đó có lúc thì nở bông, có lúc thì nở hoa, nó có sanh có diệt, cái sanh diệt này bên ngoài. Hai cái nó khác nhau. Một cái cây dời đi đâu nó vẫn mất, hay gọi là cây đa bến cũ con đò năm xưa, không bao giờ mất. Cái dòng sông Hương không bao giờ mất. Cái dòng sông Hương nó vẫn là sông Hương. Đó là cái Lakshana nó, nhưng mà cái tướng nó có thay đổi. Cái dòng nước luôn luôn trôi chảy, khi trong khi đục, khi mưa khi nắng nó khác nhau. Hai cái khác nhau thì nó gọi là cái nimitta, cái tướng. Thì bây giờ nói tới cái pháp huy ấy, thực ra thì cái pháp huy nào cũng có cái Lakshana và có cái nimitta, cái tướng bên ngoài. Cái tướng đó là gì? Là cái khi còn khi mất, cái tướng nó có thể thường trụ, có thể vô thường, mình nhận thức được. Là cái tướng này hiện ra ngoài, đây là sắc, đây là thanh, đây là hương, đây là vị, đây là xúc. Thì nó những cái tướng khác nhau, nhưng mà dù sắc thanh hương vị xúc cái gì nữa thì tướng vẫn là tướng, vẫn là sanh diệt vô thường, cái bản chất sanh diệt không thay đổi, thì là cái Lakshana. Thì giờ Bồ Tát bố thí không trụ tướng, tức là không trụ khái niệm về một cái notion sai, cái tín hiệu bên ngoài, không giờ thấy tín hiệu bên ngoài thì đây gọi là bố thí. Mình cái tín hiệu này gì? Thực ra đây ở kia nói là Bồ Tát không trụ các sự, sự là vastu, tức là một sự vật. Một sự vật là một thiên, là một grau, là hai, mà cái này là sự, không trụ lên sự. Thiên là một sự vật, chỉ sự là chỉ cho hết á. Sự và sự vật, sự là sự thể, mình dùng chữ ghép đôi để mà giảng. Sự vật cái là gì? Sự vật là gốc cây, tiền của, tiền bạc, nhà cửa, sự là sự vật. Còn sự thể là gì? Sự thể đây là cái cơ sở của sự vật, cái nền tảng của sự vật, khái niệm về sự vật thì gọi là sự thể, là cái thể của sự vật. Thì cây cũng là một sự, bằng ghế cũng sự, giàu cũng là một sự, mà nghèo cũng là một sự, mọi nó thay đổi một sự. Thì không trụ tướng bố thí, trụ là không ăn, trụ là không đặt để, không dựa trên, không dựa trên sự, tức là không có trên tướng mà bố thí. Thì cái tướng là gì? Là có sanh và có diệt, hình thức bên ngoài. Trong sát na, trong cái tướng mà lakshana thì nó sanh diệt liên tục, nó sanh diệt còn mất liên tục, không thể rời được. Thì cái tướng bên ngoài nó sanh diệt nhưng mà nó có thể kéo dài thời gian, trước kia có nay không, mình thấy nó sanh diệt thì bây giờ bố thí trụ cái tướng bên ngoài, đây là tướng vật chất thanh, mình trụ ở thanh. Thì bây giờ mình gọi rằng là mình gọi là sắc đây hay là vô tước này, đây là học tập tống chuyện mà vô trụ tướng. Ba phần ta gọi là tam luân, người cho, vật cho và người nhận, là ba phần này. Trong bố thí luôn có ba cái gọi là tam luân. Trước hết là vì mình, vì mình muốn có điều kiện tu hành tốt đẹp cho người ta đi cầu phước, là vì mình. Nhưng mà vẫn tập trong cái tu tập về quan sát, khi mình như vậy là đây là có sắc, thì phải quán cái sắc là đi cái tướng nó, thấy là thường cơ bản nhất là cái còn cái mất cho nó, khi còn cái mất thì mình cách tiền của nhiều mình cho sạc nghiệp mình làm lại. Nhưng cấp cô độc đấy, ông bố thí nghĩa là chúng tăng cấp cô độc cho riêng người sạc đi tìm được, nhưng tâm niệm phải luôn luôn tìm cách mà không trộm. Nó tìm cách thì đương nhiên là có thời giờ tu tập, có biết tập thở vô thở ra cho ổn định mới có thể quan sát được. Dù khi mà cầm đồng tiền bố thí với người khác, tâm tư phải ổn định mới thấy được cái đồng tiền này thế nào là tướng, thế nào là không tướng, thế nào là người cho, thế nào là người nhận. Người lý tưởng để hành vi bố thí thì Bồ Tát vẫn không cầu quả báo, mà quả báo lên ở đây là quả báo là đời này và đời sau đó được phước thiện giàu sang á. Trong cái bố thí như vậy, ta gọi là chúng sanh thì mất cả cá nhân đi thì cũng đạt tới được cái vô ngã. Khi đạt tới cái vô ngã tức là thành thánh quả rồi. Thì đây là cái cụ thể trong cái chuyện tu tập. Nhưng phải nói là từ đầu, từ cái chỗ bố thí trước, trong bố thí tới nhẫn nhục, tới an nhẫn, bố thí trì giới tới an nhẫn, cuối cùng đạt tới cái trí tuệ, đó gọi là bát nhã ba la mật. Mà chúng ta biết bát nhã rồi, ba la mật là gì rồi. Ngũ uẩn giai không độ nhớ thức quả, xá lợi tự sắc bất dị không, không bất dị sắc sắc tứ thì không, tức cái này biết rồi. Chúng ta đã văn vách nhưng mà không hiểu được đâu. Nhưng bằng hành vi bố thí vẫn tụng kinh tâm kinh kim cang, bằng vẫn tụng tâm kinh bát nhã, vẫn hành vi bố thí. Mà cái tâm tư mình nó thay đổi theo cái mức bố thí này, ban đầu còn tiếc tiền tiếc của, cho một đồng tiền còn có thể cho, nhưng cuối cùng không thấy gì nữa. Nhưng mà cái tâm từ bi càng ngày nó càng phát triển, đây là gọi là bi với trí, hai cái nó cùng phát triển song song. Thì cái kinh nghiệm sẽ cho chúng ta thấy cái này, nên chỉ có kinh nghiệm thực tế mới cho mình thấy được, mới hiểu được. Còn lý thuyết, nói lý thuyết không hiểu hết, có thể là viết sách dài dài, tôi nói chuyện dài dài, nói lý thuyết ngay, nhưng mà không hiểu hết. Chính mình đi thực hành, và trong cái phạm vi thực hành rồi có thời giờ suy nghĩ, mình sẽ thấy sự tiến bộ trong cái chuyện này. Cụ thể là thương và ghét đối với mọi người, buồn với giận, tham và sân đối với mọi người, nó càng không bớt đi hay thế nào. Trước kia mình hay giận hay lấy, giận người chút là giận, chút hờn hay lấy. Nhưng trong cái hành vi từ từ mình thấy rằng càng ngày nó càng bớt đi như thế nào. Khi cái tâm tự bi mình lớn ra, cái ngã mình nó chan hòa cái ngã của người khác, không còn cá nhân nữa. Giống như con ếch mà từ từ nó lên khỏi cái đáy giếng, càng ngày thấy trời nó càng rộng ra, thấy thế giới nó càng rộng rãi ra, và tâm tư mình mở rộng ra, thì không chặt hẹp trong cái gia đình nữa, không bo bo lấy cái của cải trong gia đình nữa, càng ngày nó càng lớn, càng rộng lớn ra. Mình thấy rõ cái sự tiến bộ của tâm tư mình. Thì nhắc lại là bốn cái tâm tư quảng đại, như nó là bốn cái là quảng đại, quảng đại, tối thắng, chí cực và không điên đạo, bốn cái đó. Tập trong bốn cái đó, bốn cái này nằm trong phần việc tu tập. Tập quảng đại, làm thế nào là quảng đại, lần lần cái phạm vi càng ngày càng rộng lớn, thì không phải chỉ trong gia đình ban đầu chỉ cho gia đình khả năng mình chừng đó, nhưng càng ngày mình càng làm lớn được. Mà cái tâm lớn này có hai phần, một là cái của cho mà hai là người cho. Cái nghĩa là ban đầu chỉ một mình nhưng sao vận động cả một cái tập thể, cả một xã hội tham gia rất nhiều, thì cái tâm mình càng lớn ra, càng ngày càng lớn ra. Tức là phạm vi ban đầu chỉ rằng trong cá nhân, cho một làng, một cho gia đình, từ gia đình ra một xã, từ một xã là cả một đất nước, mà từ một đất mình làm luôn cả một cái xã, cả một cái thế giới. Cái tâm tư lớn, người không còn chặt hẹp trong cái chuyện này, thì chính cái vậy mới gọi là Bồ Tát thừa trên cổ xe, gọi là cổ xe lớn, lớn mà chở được nhiều người, tâm tư mình lớn theo, mà lớn một cách cụ thể, chứ không phải là tham gia theo đòi người ta, theo đuôi người ta. Không phải rằng là cái chỗ kia là của YMC cả thế giới, tôi đóng có 100.000 đóng ra, tự nhiên tôi thấy tôi cả thế giới rồi. Nhưng mà thực sự bằng cái tâm tư mình rộng, nó cả thế giới thật. Thì huấn luyện này nó là cụ thể trong cái chuyện tu tập, tu dưỡng này. Thì cái phần đó, cho nên như sau cái phần đó, Phật nó hỏi tu Bồ Đề, thì nói tới bất trụ, không có trụ các cái sắc, thanh, hương, vị, bố thí, mày là không trụ Phật chất đó. Là vô tướng, là gọi là bố thí vô tướng, không có khái niệm về dấu hiệu về tướng bố thí, thì phước đức nó rộng rãi. Cái phước này là gì, mình dùng chữ phước đức không ra khỏi hà này, phước đức và công đức hai cái nó khác nhau. Chỉ công đức tiếng Phạn nó gọi là guna, thì cái này gọi là quality, phẩm tính. Mỗi người đều có cái guna, Phật có một cái guna. Guna Phật là gì? Ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc. Cái này phải là phước, cái này là guna, là phẩm đức, phẩm chất. Một cái nghĩa đen của guna, thật ra nghĩa đen nó là một sợi dây mà nó gồm nhiều, mà nó gồm nhiều cái sợi dây nhỏ tạo thành những cái sợi, một sợi dây nhỏ gọi là một guna. Cái trong á, hệ trong của người ta gọi là thiện hay ác á, nó có ba cái tạo thành con người, đó là thù sanh tử, thì mới chỉ gọi là một cái guna. Nhưng có những guna đưa chúng ta giải thoát, đức phẩm, đức phẩm đức đưa tới giải thoát, tự lợi lợi tha, đạo đức những cái đưa tới giải thoát, thì nên gọi là guna, là quality, là phẩm tính. Thế còn cái mình gọi rằng là cái phước đức này, ba cái phước, phi phước, hai cái gì phước, phi phước, và cái thứ ba là bất động, tức là hành. Thì lấy chữ hành để hiểu chữ phước. Hành là vì hành vi, nó hành vi nó gồm có ba cái phước và phi phước. Hành vi nào dẫn tới điều kiện tốt đẹp cho mình thì đó gọi là phước. Mà điều kiện tốt đẹp là gì? Như ý đó. Bây giờ rằng là chúng ta bỏ ra là tiền của cho người khác để gì? Để sau này điều kiện được tốt. Giống như gọi là hồi xưa ông gì, ông Bình Nguyên Quân, đó là ở trong là có cái chuyện là rằng là biết ai tiếng quên rồi. Trong cái chuyện lâu không quên, nó đột nhiên mấy tường tàu, quên tường tàu rồi. Phùng Quán tự tiến. Anh chàng này là làm khách của Bình Nguyên Quân. Biết quên, Mạnh Thường Quân quên. Thì khuyên ông này, mấy ông đi thâu thuế dùm. Thâu thuế dùm cho cái ông này. Thì tới khi đi thâu thuế hỏi ông rằng là ngài cần cái gì khi tôi thâu thuế dùm cho trong cái xã, cái làng đó. Tôi thấy cái làng đó ông cần cái gì, thì ông coi trong nhà tôi thiếu cái gì thì mua. Thì ông này mới tới cái xã đó, tới cái chỗ đó, dân đó, ông này là cái gọi là địa chủ mà. Dân địa chủ, dân mắc nợ nhiều lắm. Tập hợp cả cái làng lại. Mà ai mắc nợ, ông chủ. Họ đưa giấy nợ tới đưa đây, tôi coi. Phải đưa tới thôi. Một đồng nhà đốt hết. Tha nợ rồi, bây giờ ông chủ rồi, ông thả nợ cho hết rồi về. Và khi về tay không, đặt bình quân hỏi. Chứ ông đi thâu thuế tôi, đi thâu nợ, mua cái gì tôi đâu. Nó tôi đốt hết gì nợ rồi, ông giận quá nè. Lên tiền không đốt hết gì. Tôi ở trong nhà ông mấy năm, tôi làm khắp cho ông 3 năm nay, tôi thấy cái gì cũng thiếu. Thiếu một cái nhất, cái thiếu nhất. Đó, thiếu cái đức. Mình gọi là phước đó, thiếu phước, thiếu đức. Mà phước nó sẽ ít lợi cho ông sau này. Ông này hầm hầm trong bụng, để ông giàu quá, không sao, mất làm thôi. Cái anh chàng này vô tích sự. Ta biểu đi thâu thế, ít chứ mua được con bò, trâu, một cỗ xe, cỗ gì mình đi, đốt cháy hết cả dây nợ. Thế thì sao bị thất sủng, tranh chấp triều đình mà thất sủng, luôn cách chức. Chưa cách chức người ta là khuyên thôi, phải từ chức để cho rồi. Cho tới khi mà tranh chấp triều đình bị cách chức thì nó nguy hiểm, lo từ chức. Mà từ chức đi đâu? nó về ấp Tiết, chỗ đó gọi ấp Tiết, nó về đó mà ở. Khi ông ta về một cái làng xã, nghe nói ông này bây giờ thất sủng về đây mừng quá, bà con đem nước đem rượu ra đón mừng, ông quay lại nói Phùng Quán, thì ra ta mới hiểu là ông mua cái đức cho ta là như thế này, gọi là phước, tức là tạo điều kiện an ổn về sau mình, đó gọi là cái phước. Cái này cụ thể như trong cái hiểu cái phước, mình cho tiền của tạo phước đức cho mọi người để hưởng về sau này gọi là quả báo. Nhưng mà Bồ Tát không chờ cái quả báo này, quả báo lớn hơn nữa. Đó là một thế giới, một quốc độ Phật thanh tịnh, một cái thế giới chúng sanh chín mùi trong đạo đức, tức là một cái trình độ nhân gian. Thì cái phước này nó vô lượng, tức là không dựa vào cái chuyện quả báo, không đánh giá bằng kết quả. Ông kia đánh giá bằng kết quả là đời sau này sẽ hưởng cái gì, tức là điều kiện thuận tiện đó, mình được cái gì, đó là cái phước. Cái phần hai phần, thì cái phần đó là phần phước để hưởng. Nhưng mà trong cái Bồ Tát, nếu mà tu như vậy, nó có hai phần công đức và phước. Công đức là gì? Đó là tạo mình được đạt tới hiểu được cái vô ngã, hiểu được cái lý vô ngã, hiểu được cái lý bất sanh, vô sanh, vô diệt gì đó. Tức là tạo thành cái phẩm cách của chính mình do cái trì giới. Nhưng phần khác trong cái trì giới này tạo được cái sao, về sau khi chúng ta tái sinh vào đó, mình trở thành là thánh nhân, đầu thai lại đó. Thì đó có sở cái thuận tiện, mình còn tu hành tiếp. Ít nhất là mình truyền bá về sau mình thích Phật gì, mình đầu thai trở lại ở đó còn có Phật, còn có thầy để mình nghe người giảng. Đầu thai mà không có chỗ nào Phật, chả có ông thầy, chả có thì có thể rằng mình chưa lưu lạc, nhưng mà không còn tu tiếp được nữa, mất hết thời gian. Tức là cái nào gọi là thiếu phước, tức là thiếu cái hoàn cảnh. Đó là phân biệt giữa công đức và phước đức. Thì bây giờ Bồ Tát mà không trụ tướng bố thí, không trụ tướng này trước hết là không chấp vào cái người cho. Mấy người cho này gồm cá nhân và tập thể. Thì người cho ban đầu một cá nhân, nhưng mà không phải ta, mà tham gia cả một xã hội, tức là không dành lấy phước đức cho chính mình và nhiều người. Đây là một cái về cái cả những cái người cho. Thực sự cái này chúng ta để ý, mà trong cái vị mà làm phước tắc thì gặp nhiều, và tôi cũng nghe kể chuyện rồi. Cái người là tôi muốn làm cái chùa, tôi không cho ai xây, tôi xây cái chùa cho nó to. Ở đây có nhiều chuyện đã xảy ra, nhiều người dạo tới, thầy sẽ xây thế cái chùa với điều kiện là không nhận của ai hết, một mình thầy đủ rồi, con đủ tiền rồi, thầy đừng có. Nếu mà thầy nhận, họ không nhận. Tức là cái phước này chỉ mình tôi không cho người khác tham gia. Đó là phước ích kỷ, chỉ muốn cho ta được phước, cho người khác không. Người Phật tử có hàng tỷ bạc tới nó chùa lâu cũ, thầy đọc cái chùa con xây lại chứ cái chùa là thầy, cũng thầy đã trước tăng chúng đạo hứa, cũng thầy 8 tỷ 10 tỷ, thầy mừng quá, thầy sạch cái chùa. Tới khi xây cái chùa, thầy đi hỏi vẽ bản hồ vẽ, người muốn này ông không vẽ cái kiểu này, nhưng mà cái người có tiền xấu quá, người ta không chịu, cãi đưa qua tới nói là vậy thôi, ý tôi tục không ai xây, vẫn ai đủ tiền xây, 4-5 năm sau cái chùa vẫn còn đóng gạch. Chuyện muốn mình làm phước theo cái ý mình, và muốn làm phước cho mình, cho người khác tham gia. Thì trong kinh hồi nãy nhắc đó, cái người mà hành phi cái cả ông, từ trong nội cung cho tới quần chúng bình dân tham gia, thì phước đức đó mới gọi là hành vi bố thí. Trong thể tự mình làm lấy, thành ra tôi không có ý, tôi là bưu ghét, tôi làm một mình, cái quỹ phó đơn sân mình, tôi không cho ai tham gia, không ai đóng góp. Tôi có tiền, tôi muốn in kinh sách, tôi ấn tống, một mình tôi không cho ai tham gia ấn tống. In cho thầy 3.000 bản, thầy in 3.000 bản mình còn, thôi đừng cho người khác vô, không dành mất phước của mình đi. Thì cũng được phước cũng có, nhưng mà cái phước này nó phước ít kỹ, nó không có lớn được. Nó giới hạn trong phạm vi mình, tức là cho chính mình thôi. Nhưng mà tôi giàu bây giờ nói đi, tôi làm ác. Ông vua nơ ông, đốt thành lá mã mà chơi, tầm thứ hoàng, bắt giết người, vua ác. Thì cái phước đức đó nguy hiểm, nó không có vô lượng vô biên được, nó bị hạn chế, nó hạn chế trong một quốc gia, trong một cái thế giới, và trong một đời không đến được. Nó vẫn có, nhưng không hành vi nào cho người khác thì vẫn ít lợi như thường, vì người khác nhận tiền họ giận nhiều, nhưng vẫn ít lợi, ít nhất là họ uống rượu hồng, họ sung sướng là một phần đó. Mà giờ cái chuyện uống rượu đó nó xảy ra một cái loạn lạc, mà sao hại cho chính mình nữa, cái người cho hại cho cả người cho nữa, nhưng mà nó vẫn có ít lợi. Thì trong cái chuyện đó là gọi là cái người cho, cái tâm tư không rộng rãi, bây giờ không trụ tướng bố thí, thấy có mình phải kêu người khác tham gia là cụ thể nhất, không có lực dành riêng của mình mà kêu người khác, làm bất cứ gì cái người khác làm. Tôi in cuốn kinh, tôi biết tôi in được. Nói người khác không ai tham gia đi bao nhiêu hết, thiếu bao nhiêu tôi chịu do. Đó là hay á. Mới làm cái chùa cứ làm hết đi. Người giàu cũng đồng, người nghèo cũng đồng, hai đồng, ba đồng, anh xin ăn mày cũng được hết á. Mà thiếu bao nhiêu, tôi cho cái chùa mấy tỷ bạc này, cứ làm lớn bao nhiêu được. Thiếu như tôi cho, hay hơn là cái chỗ rằng là bao nhiêu tỷ được mà tôi làm, mà đừng cho người khác làm, để tôi phước mình, tôi không cho người khác. Đó là gọi là trụ tướng mà không trụ tướng. Thì cái chữ tướng này rõ ràng là ni mít ta giống vậy, sanh nha, a notion of a sign, một cái dấu hiệu của phước đức. Bây giờ Bồ Tát không trụ tướng bố thí, mở rộng cái tấm lòng của mình ra, từ mình cho tới người, cho tới tiền của Phật chất ba cái. Gọi nó tóm tắt là không cầu báo ân và không có người được nhận ân của mình. Kính rộng rớn vô cùng. Thật thì nếu mà chúng ta bố thí có cái của thì cái có người có mục đích, tức là có người nhận và có người cho, giới hạn đó. Cái người nhận thì nhiều lắm là một xã là cùng. Và thỏa mãn cái chuyện tôi cho một xã tôi mừng, tôi cho được một xã tôi đến. Trong một xã bữa nay tôi cho được 300 người, ngắm mắt trả bình người. Ăn thua gì? Chúng ta làm nếu được như Phật ngồi trên bàn không cho ai một đồng, nhưng mà cả thế giới được an lạc, thì cái bố thí này mới đúng là vô tướng bố thí ở phước, nó không thể tưởng tượng được. Nhiều khi không cho ai đồng nào cả, đây gọi là bố thí pháp nữa đấy, bố thí thế nào đó, hay là cho rất ít, nhưng mà chỉ cần một đồng một cách mà cả xã hội được an lạc, mọi người được đạo đức tiến bộ, thì rõ ràng cái phước đức vì mình hưởng, trong đó có mình, trong xã hội đó có mình an lạc vô cùng. Bây giờ mình cho cho nhiều mà cho mình giàu thì người nào giàu giàu giành nhau, giành nhau thì cuối cùng ăn cướp trộm giành nhau. Cái giàu của mình nó để đời sang giàu sang thì sau đó là cái là điều kiện cho ăn cướp ăn trộm, điều kiện cho cách mạng xã hội đạo chánh mọi thứ nó có hết đó, đó là điều kiện cho rối loạn. Nhưng mà cái tham gia giàu tất cả mọi người cùng giàu và nghèo giàu tất cả mọi người cùng giàu nên tất cả mọi người cùng nên, thì trong đó có ta thì nó có sự an lạc. Và dù là cái tiền của ta hàng núi mở cửa không trả ai vô trộm, chả cần làm dây xích dây đồ gì, đi đâu đi thì ra đường chả có sợ ai giật sách giật bóp, chả có sợ ai đâm lén đâm lúc, thì cái đó là phước đức vô lượng vô biên. Đó là chúng ta hiểu cụ thể theo cái nghĩa vô lượng vô biên vô tướng. Khỏi cần ngồi quan sát, đây là ngồi quan sát là vì sao nó không, vì có tức không, vì không tức có, nghĩ tùm lum tà la rồi cuối cùng loạn trí. Đây rõ ràng bằng cái hành vi bố thí, nhưng mà thực sự ra cái đó không phải là dễ. Cái người bố thí mà đặt cái đó không dễ, cái vô tướng mà nó nghe nó dễ nhưng cũng khó. Thì tùy theo cái khả năng mình tu tập. Thì giờ còn có mấy phút này hết, giờ bữa nay nghỉ sớm bữa nhé, 5 phút. Cái chữ Merit Punya thành ra là tôi bị phân tâm, mình nghĩ mình vừa nghe mà vừa đánh lượt té ra. Cái tâm nó chia hai không nổi. Thành đâm ra nó sót cái chữ đi. Là hỏi là chuyện là bà Teresa, tôi nghe rõ từ gì xa đó, tôi nghe rõ chữ Teresa, anh tôi không nắm vững. Cái chuyện bà Teresa thì mình không dám nói tới vì cái vấn đề cảm của chùa tâm lý, cái niềm tin của người ta mình nói với nó xúc phạm với người khác. Để vì trên mình thì thấy trên báo trên chiến nó vậy thôi, với bà thì là vì rằng là sự thật mình chưa hiểu hả? Thì đọc những cái công bố là cái niềm tin này, tôi có đọc cái đấy là cái niềm tin khi mà người ta công bố ra bấm cái niềm tin này. Nghĩ khi bà nói Chúa Giêsu ơi, ngài không hiểu, Giêsu you do not exist, ngài không có thật, ngài là người không có thật, mất cái niềm tin. Thì cái vấn đề niềm tin như vậy nên người ta cảm một quá trình tâm lý ở trong đó. Nhưng mà về sau thì một số bên La Mã, một số thằng ta vẫn xác nhận rằng cái đó chính là cái niềm tin, đó là mấy cái tính, tức là trong cái trách nhiệm như vậy nó vẫn chứng tỏ cái thử thách như vẫn thử thách của Chúa. Cuối cùng ba tôi một có niềm tin thử thách, giống như trong kinh thánh, kinh thánh chót á, khi mà sao tăng mà lên trời mà chủ gì chủ thượng để hỏi nhà ngươi làm ở dưới ở đâu ấy, nó dạ bài là thưa bạch là tâu thiên chúa là tôi ở dưới trần về mấy năm, chúa là dưới có thấy mình sắp ta dưới đâu, tin tưởng không? Ông sa tăng mới nói là nó tin chúa là vì chúa cho nó giàu, nó tin, nhưng mà chúa không cho nó giàu sức mấy, nó tin chúa. Để, ông sẵn cho tôi thử thì ngươi cứ thử thì thử, thì xuống thử Uy Gia Cao sách, đúng là cái sách nói cái chuyện cả một chuyện ông đã tưởng chuyện giàu sang con cái cuối cùng con chết phản bội, bạn bè phản bội, người ta hắt cả hủi, người ta thử thách quá lớn và niềm tin nó bị chao đảo, nhưng mất thì cũng mất bị chao đảo, nhiều người tới nguyền trách khiển ông cả một cái để ta giảng với đức tin Chúa, thử thách Thiên Chúa. Thì cái trong trường hợp này cũng thể là ở trong cái trường hợp ta gọi là khi mình phân tích thật, đây là cái vấn đề cũng như thử thách đối với bà Teresa, Chúa thử thách đối với bà Teresa, cái niềm tin chắc chắn ra thành vĩ đại. Thành ra mình cái trên phương diện mình nói về cái chuyện này, mình không thể đứng ngoài mình nói. Khi tôi nhắc như vậy thì nhắc cái chuyện khác, nhắc cái chuyện bán bổ vôi bác người khác. Đầu sao những người mà mình biết Bồ Tát hay không, đối Phật giáo nhiều khi là vì Bồ Tát hiện thân mình chưa biết được. Nhưng mà nói quá thì nó vơi đồ quả nắm, người ta dính gì mình tới Chúa, mình vô Bồ Tát thì không hay. Nhưng mà nếu phân tích cái gì nó đối với nhà tâm lý học, họ có thể phân tích ra trong cái chuyện nhận tin này. Nhưng mà đối với Phật tử, một người bình thường không nghĩ tới Chúa Phật tế ra xa, thì có thể thế này. Cái người bố thí cho nhiều quá, tiếp xúc với người nghèo, không hiểu tại sao người ta nghèo. Và nếu mà một cái thượng đế nhân từ thì không thể để những người con nít mới sinh ra mà nghèo, đỡ què quặt như vậy, mình không sao làm hết được. Và nếu nghĩ thêm nữa, như Ấn Độ chẳng hạn, mình nghèo do chính sách nhà nước, sống để tôn giáo, chính trị nó phức tạp quá, không thể làm giàu được. Mà dù cái chính phủ muốn cũng thể giàu được. Vậy thì ai có bàn tay vô hình nào trong cái chuyện này? Và nếu mà Thiên Chúa nhân từ, tại sao không cho những người này thay đổi chú cho họ, quyền năng mà? Chỉ cần là thay đổi tâm tư họ, vì không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Tại sao Thiên Chúa không thay đổi tâm tư họ để cho họ hiền hơn đi, mà để cho họ nghèo đó như thế này, thử thách, mà thử thách như vậy quá đáng. Ngay như cả khi Chúa Giê-xu gần chết nói rằng lạy cha, là cho con chịu trừng phạt, điều mà con có thể chịu đựng được, mà người đọc Chúa thì, nếu mà các vị Chúa có thể hay, cái sám hối câu này, là khi mà tầm tội thì nhận sự trừng phạt, nhưng mà lại cha trừng phạt theo mức mà con có thể chịu đựng được. Thì bằng này thấy cái này có thể ngoài khả năng chịu đựng người. Thì vậy niềm tin đây mà có thể điều cái chuyện tâm lý học mình nói lung lay. Nhưng mà đừng nói rằng cái này mình chuyên tạc, mình nói theo cái quan điểm của mình mà cái này chưa đúng. Giả thiết tới người bình thường, tức là những người Phật tử thôi, chứ không nói cho bà Teresa nha. Để ra là xúc phạm tôn giáo người khác mình không hay lắm, không nên nói những cái chuyện này, nó tạo thành xúc đột tôn giáo không hay lắm. Nhưng mà để phân tích, tức là một người hành vi bố thí trong cái suy nghĩ như vậy, nó có thể có. Không hiểu sao một đứa nhỏ sinh ra, ngoài khả năng mình, tôi có bố thí cách mấy mà tôi có đem cả Bill Gates cả cái thế giới cũng thế làm nhỏ tự nhiên đứng dậy nó đi được. Mà nó sinh nó tội quá, mới sinh nó trong bụng mẹ sinh ra tự nhiên nó què quặt, sức tay sức chân, nó đã làm cái gì mà phạt nó như vậy. Cái tội nghiệp nó, tôi cho cũng không bao giờ tôi giúp nó được hết đó. Tôi làm thế nào để cho nó không có một thế giới không có những người què quọt như thế này? Vậy thì ý Chúa là thế nào để cho người có, khi Chúa tạo cái thế giới này với mục đích gì mà cuối cùng nó toàn là những người què quọt đó, nghèo, thì tiếp xúc đó có thể làm lung lay niềm tin thật. Cái đó không phải là thằng thiếu tự uy, nhưng mà đấy có thiếu một cái chắc chắn, đó là nếu mà nói theo người Phật giáo, thiếu cái phần trí tuệ. Tuệ là gì? Là thấy được cái sự thật. Trước hết là thấy nhân quả nghiệp báo, thấy rõ đâu là nghiệp quả, đâu là hành vi này dẫn tới nghiệp quả đời này và đời sau, mà thấy rõ mình đấy, mình Phật tử tin mù quáng thôi, nghe Phật nói rằng nhân quả thì mình tin thôi, chứ không thấy rõ được. Nhưng mà thấy rõ được, tin được, gọi là chánh tính, hiểu biết, thì chặn cái gốc này, muốn chặn cái gốc nghèo đó, thì chặn bằng cái nào? Chặn hành vi trong đời này. Mình làm thế nào mà trong đời này cả một sợ không có ăn cắp ăn trộm, thì đời sau cái mức nó có thể giảm thiểu, cho tới lúc nào hoàn toàn cảm cái ta bà thế giới trong một tam thiên đại thiên thì không có một người ăn cắp như thế giới cực lạc, thì chắc chắn thế giới này sẽ không có nghèo đói và không có ai xin nó quẹt quặt. Đây là cái tâm tư nó rộng lớn, mở rộng ra. Chúng ta bây giờ chúng ta chỉ làm cho một xã, bây giờ mình nói rằng chúng ta làm một xã này giàu, nhưng mà nếu cộng nghiệp thì nơi khác có thể đầu thai vào. Cái đất này là cái đất, chúng ta gọi rằng là cái đất này là cái đất của những người cùng khổ, cái cộng nghiệp của những người cùng khổ, ai cùng khổ sinh vào đây, mình bố thí cả đời chỗ này vẫn cùng khổ. Nhưng cái người ở chỗ này họ làm lành, họ yên ổn, họ sinh ở chỗ khác, họ sinh vào đây nữa. Rồi cái người nào mà nghèo khổ cái sinh hoạt đấy thì mình coi đó mình thấy nghèo khổ hoài, mới là sao tu làm đời phước thiện đời này có đời khác khổ hoài, nó hạn chế. Thì nếu tu làm từ một xã này có một xã tới một đất nước, thì ai đầu thai bất cứ ở trong đất nước này nó di chuyển qua lại vẫn sung sướng. Và nếu cả cái thế giới này là sinh vào chỗ nào cũng sung sướng cả. Thành ra là phải mở rộng tâm tư cả một cái thế giới, ít nhất là cả một cái đại thiên thế, trăm thiên đại thiên thế giới. Nhưng mà mình nói như thế nói xa quá, mình nói dốc, làm cho một cái người, một cái gia đình xung quanh, xong làm cho những người ăn mày trước sân chùa Già Lam, làm còn chưa xong, đòi ra cả cái thế giới. Nó phải khoác đác là utopi, nó gọi là ảo tưởng, xã hội không tưởng. Nhưng mà điều không tưởng hay không không tưởng thì cái này xác định được thế nào là không tưởng, tùy theo, do cái hành vi của mình và chứng nghiệm thực tế của mình trong cái bố thí, cái chứng nghiệm của mình trong cái tâm tư của mình. Nó một cách khác đó, là bi và trí luôn luôn nó đi đôi với nhau, cũng như là trong cái này mọi cái trong sáu ba la mật phải đầy đủ, phải có một cái hướng từ bố thí cho tới bát nhã ba la mật, nó phải theo một thứ tự phải đi tới. Còn bố thí chỉ là bố thí mà không bao giờ lên tới bát nhã ba la mật thì niềm tin giảm, mất cả tin Phật luôn, chứ không phải là đường tin Chúa. Ngay cả luôn ngồi sanh tử cũng mất hết niềm tin luôn. Đấy, bây giờ có nhiều người bố thí này làm việc thứ rất nhiều này, như cô Thi Hải, người ta thấy hoảng hồn sợ. Cô từ thiện cả cuộc đời tu hành chân chính, cuối cùng cũng sẽ hơi tán mạng chết bất đắc kỳ tử, ta sợ. Nhưng mà nếu chúng ta biết được cái ý nghĩa của nghiệp cảm luân hồi mọi thứ thì đáng sợ lắm cái chuyện này, mà chưa chắc cái chết đó là tốt hay xấu. Bây giờ chúng ta thấy rằng cô bố thí như vậy mà cô chết nó thấy thảm quá, mà sau cái chết cô đi đâu, có thể lên trên trời ở Cần Sơn, cõi này nhiều cái cõi này, ngày nào cô cũng phải tắm đó, phải lo ăn, những người này kêu khóc nó lên trời, muốn đi đâu khỏi Cần Sơn, khỏi Cần Ai Lái, muốn đi là vận đằng thông là bay xuống hơn mình nhiều. Mà ở đây mình tiếc nó cô tội nghiệp quá, chết ai tội ai đấy, mình chưa biết là tội. Ở đây là cái sự hiểu biết mình hạn chế, mình bố thí muốn rằng bố thí hưởng cho đời này. Mình nghĩ rằng cái cô Tri Hải có bố thí nhiều, đời này có phải sung sướng, chùa cô sẽ thiệt to, lúc nào bổn đạo cho đông đủ đầy đủ, cô chết nó phải rầm rỡ đám tiệc, người đám hàng vạn người ngồi khóc la cứ sung sướng, chết làm cái tháp thiệt to. Nhưng đó là cái nghĩa của chúng ta, từ cái tâm phàm phu mình suy nghĩ rằng ấy là phi bụng ta ra bụng người. Như cái bà hoàng hậu Ba Gia, nó bà phước gì, bà xin nó hoàng tử Phật mà xin nó có bảy ngày chết phước gì. Nhưng mà cái phước đức của một người mà sinh ra một cái vị cứu thế, giải thoát cả thế gian, phước đức thế gian này không thể trong một phút cũng thể hưởng được, phải bốc đi lên trời thôi, bằng cách nào bốc lên trời thôi. Ở đây cũng vậy, ở Việt Nam đó quá, phải bây làm thế nào, một bất cứ lúc nào sớm bằng tốt, tìm hát ô đi cho dễ coi mì sướng hơn. Thì cái người đi như vậy sướng hay khổ? Ở đây này bỏ rồi là đi bây giờ xa quê, xa quán nè, nhưng theo cũng mắt bình thường mình sướng hơn. Nhưng mà sớm khổ kết quả thì chưa biết. Thì cái này phải hiểu thì chính xác trong cái vấn đề nhân quả nghiệp báo. Cứ thấy cái trường hợp của Tri Hải là hàng trăm người, người nó cũng gắn người, mà nhiều người thối tâm, nó có nhiều người thấy thối tâm trong cái chuyện bố thí này. Bố thí cỡ như Tri Hải mà còn chả hưởng được, cũng hồi là mình bố thí làm cái gì. Thì không những Phật, Chúa mà Phật cũng vậy thôi. Đây là chuyện mình hiểu hàng hẹp trong cái chuyện bố thí, dễ hàng trong cái chuyện đời nay và cái cụ thể trước mắt. Không thấy rộng rãi thì cái bố thí nào nó cũng, cái hành vi nào cũng suy giảm hết. Thì cái này cũng để cho chúng ta biết rằng là Bồ Tát không trụ tướng bố thí, mới trụ không trụ tướng bố thí thì phước đức bất khả tư lương, rộng rãi không thể cùng tận được. Như thế là mà nói về dài tự nhiên nó cũng qua khỏi cái nó dài hơn cái thời giờ mình nói rồi ha. Xong chưa? Đây là cái này có ai hỏi gì nữa không?